Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tần Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các quý vị, chúng ta xem kinh văn trang 173. Ở trong văn kinh, chúng ta thấy rằng Đức Phật lại tiếp tục gọi Bồ Tát mà nói như thế này: lại nữa, này Địa Tạng, ở về đời sau này có thiện nam tín nữ, nếu gặp chùa, tháp, tượng, thờ Phật và Bồ Tát cùng kinh điển Đại Thừa sập đổ hoặc cũ nát, mà tự mình tu bổ hoặc dạy người tu bổ, những người phát tâm ấy ở trong 30 kiếp được hưởng phúc báo lớn, làm vua các nước nhỏ. Còn người chủ trì kia thì làm vua chuyển luân, đem các chân thiện pháp giáo hóa các nước đó đều bỏ ác làm lành, lánh dữ và hành thiện, được các công đức lớn thật chẳng thể nghĩ bàn. Qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là Đức Phật nói với Bồ Tát Địa Tạng, ngài nói về công đức ở đời sau. Về việc gì? Chúng ta hay thường nghe thấy là cái việc làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Đã, chúng ta thấy cái câu ca dao tục ngữ của Phật giáo Việt Nam chúng ta, thành ngữ của Phật giáo Việt Nam chúng ta thường thấy nghe thấy câu đó: làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Thế vì sao mà lại có cái câu ca dao tục ngữ thành ngữ của Phật giáo Việt Nam chúng ta được truyền miệng như vậy? Bây giờ học kinh Địa Tạng chúng ta thấy gì? Chính ở trong này đấy. Phật dạy Bồ Tát Địa Tạng, ở về đời sau này nếu có thiện nam tín nữ nào, nếu gặp chùa này, tháp này, tượng này, nơi thờ Phật và Bồ Tát cùng các kinh điển Đại Thừa đổ sập hoặc là cũ nát, người đó thì tự mình tu bổ hoặc dạy người tu bổ, tất cả những người phát tâm ấy ở trong 30 kiếp được hưởng phúc báo lớn. Tức là 30 kiếp, tức là 30 đời kiếp nối tiếp nhau được hưởng phúc gì? Phúc báo rất là lớn. Nếu mà người làm chủ á, người làm chủ tức là người đứng lên gì? Làm chủ để khuyên mọi người á, thì người đó thì được làm vua các nước lớn. Còn những người gì? Những người làm cùng thì làm vua các nước nhỏ, làm vua các nước lớn. Mà người làm chủ trì, người chủ trì cái việc chính sự đó thì là vua chuyển luân thánh vương. Vì vua đó đem các thiện pháp để dạy bảo cho nhân dân của mình bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện, đem công đức lớn ấy mà hồi hướng thì thật chẳng thể nghĩ bàn được, tức là công đức vô lượng vô biên. Đem công đức ấy nên hồi hướng thành đạo vô thượng bồ đề thì người đó thì cũng sớm thành tựu viên mãn được cái hạnh nguyện, phát nguyện, sớm thành tựu cái quả vị vô thượng bồ đề ấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng qua cái đoạn văn kinh này, chúng ta mới thấy rằng cái việc mà chúng ta làm chùa, xây chùa mới hoặc rằng gì, nơi nào ngôi chùa nó thì không lâu ngày không có sư trụ trì, không có tăng ni trụ trì, không được sự quan tâm của nhân dân tín đồ Phật tử ở nơi đó, chùa cảnh nó gì sập sệ đổ nát, tượng Phật đó thì long lở, cụ thì gãy chân, cụ thì gãy tay, cụ thì chóc sơn, vân vân. Chúng ta đem phát tâm, đem tu sửa lại cho trang nghiêm, đàng hoàng, tố hảo á, thì ở đây Đức Phật nói là công đức vô lượng. 30 kiếp thường được hưởng cái quả báo gì? cái phúc báo rất là lớn. Thường làm gì? Người cùng làm thì làm vua nước nhỏ, mà người chủ trì thì vua chuyển luân thánh vương, công đức lớn lắm. Đấy là gì? Đeo làm cái phúc báo ở thế gian thì sẽ được hưởng cái phúc báo thế gian. Cái việc làm chùa tô tượng đúc chuông này bắt đầu gì? Nếu chúng ta chưa phát tâm Bồ Đề mà làm còn cầu gì? Cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, chúng ta được cái đó. Vì sao mà được cái đó? Vì nương vào tha lực, nương vào nguyện lực và nương vào công đức vô lượng vô biên của chư Phật Bồ Tát. Cho nên chúng ta làm được cái việc đó thì chúng ta tự nhiên sẽ được hưởng cái phúc báo ấy. Tôi lấy một cái ví dụ. Có người ta hỏi rằng tại làm sao mà làm chùa tô tượng đúc chuông mà lại được công đức lớn như thế? Làm việc khác ở thế gian lại không được công đức lớn như thế? Xin thưa các quý vị, tôi lấy một cái ví dụ thế này. Cũng là một việc cứu người, đúng không? Việc cứu người. Một hôm chúng ta đặt vào bản thân của chúng ta đi, mỗi người nghe pháp chúng ta đi, chúng ta đi qua một cái đoạn đường, thấy mấy đứa trẻ con đang chơi với nhau, và có một đứa trẻ con không may gì, nó đang chơi nó ngã xuống dưới ao, hoặc ngã xuống dưới hồ, hoặc ngã xuống dưới sông, dưới suối, và chúng ta nhảy xuống, chúng ta cứu được đứa bé đó. Và một đứa bé đó khi hỏi ra mới biết một đứa bé gia đình rất là nghèo ở trong trong cái thôn ấy, trong cái khu phố ấy. Và cho dù nghèo nhất khu phố ấy, họ có đến cảm ơn chúng ta không? Họ có cảm ơn chúng ta không? Có, họ cảm ơn chúng ta bằng tất cả tấm lòng thành, họ cảm ơn chúng ta. Nhưng vì họ nghèo, họ không có một cái quyền lực gì, không có một thế lực gì để giúp đỡ chúng ta cả, họ chỉ biết cảm ơn thôi. Có đúng không? Được, chúng ta tiếp nhận và nói là thôi không có gì các bác ạ, đấy là cái trách nhiệm, đấy là ai nhìn thấy cũng làm như tôi thôi, kể cả bác nhìn thấy những đứa trẻ khác, hàng xóm khác, bác cũng làm như tôi thôi. Đó, và đấy cũng là một trường hợp cứu một đứa trẻ, nhưng mà đứa trẻ nhà nghèo nhất cái khu phố hoặc nhất cái thôn ấy, cái làng ấy, cái xóm ấy, chúng ta thì cũng được phúc, cũng được lời cảm ơn. Nhưng một hôm chúng ta cũng đi qua một cái con sông, một cái đoạn đường như thế. Đây nói về theo như kinh Phật là thời ngày xưa đi chẳng hạn, hoặc là có gì, tôi lấy một cái ví dụ như có một cô công chúa nhỏ, hoặc là anh hoàng tử nhỏ, một cậu hoàng tử nhỏ, nhà vua đi chơi chẳng hạn ở ngoài, mà bất cẩn chẳng hạn, lính gác nó còn đang ở xa, bất cẩn nó chơi ngã xuống hồ, chúng ta đi qua, chúng ta nhảy xuống, chúng ta vớt được lên. Và chúng ta biết nhà vua rất hoan hỉ, cũng cảm ơn chúng ta. Mẫu hậu của hoàng tử và công chúa đó cũng cảm ơn chúng ta, và các đại thần cũng cảm ơn chúng ta, vì chúng ta đã cứu một cậu hoàng tử hoặc một cô công chúa. Họ cảm ơn chúng ta, cảm ơn chúng ta bằng bằng tất cả tấm lòng thành rồi. Các vị nghĩ xem, sau này nếu cái vị hoàng tử đó lại được vua cha chọn là Đông Cung Thái Tử, và sau khi vua cha già hoặc băng hà, vị Đông Cung Thái Tử đó lên làm vua và nghe lại cái câu chuyện ngày, nghe các đại thần kể lại câu chuyện ngày xưa hoàng tử còn bé đi chơi một lần bị ngã được cái bác nông dân nghèo ở đầu làng hoặc đầu kinh thành cứu bệ hạ như thế. Nếu mà là một ông vua hiền tài đức độ, chắc chắn ông sẽ xa giá đến tận nơi để mà cảm ơn chúng ta, tiếp rước chúng ta vào trong trong cung để hậu sự hậu đãi, và thậm chí còn nhận chúng ta là cha mẹ nuôi nữa thì càng càng quý hóa nữa. Cho nên chúng ta thấy cũng cứu một mạng người, nhưng cứu một đứa con của một anh nông dân nghèo thì anh tất cả đem tấm lòng thành chỉ cảm ơn thôi. Nhưng cứu được một cô công chúa hoặc một anh, đặc biệt là anh hoàng tử nữa, một cậu hoàng tử nữa, ngay lúc đó vua ngoài cảm ơn ra còn mang lụa là gấm vóc vàng bạc để ban thưởng rồi, đúng không? Chắc chắn rồi.
cũng là một hành động cứu người. Nhưng một người thì có địa vị, có quyền thế, có phúc báo trong xã hội, họ có thể gì đem màng rương vàng chắp bạc để gì để tạ ơn chủ nhân đã cứu gì cứu cậu con trai bé bỏng của họ, là một vị hoàng tử, là một vị vua trong tương lai. Nếu không có chúng ta cứu, làm gì có một vị hoàng tử ấy nữa, trên đời nữa, làm gì có vị vua gì vô hiền trong tương lai nữa. Đấy là gì, cha mẹ họ đã cảm ơn rồi, đến cái đời ông hoàng tử đó lên làm vua gì tiếp tục gì cảm ơn chúng ta. Chúng ta thấy cứu một người nhưng cái phúc của người đó nó bao trùm thiên hạ, thì các cụ nói ngày xưa nói gì, chúng ta cũng thơm gì ạ, cũng thơm lây, giống như ở trong căn phòng này, không phải là chỗ nào cũng thắp điện lên thì mới sáng, mà chỉ cần thắp vài bóng điện thôi là đủ sáng cả gì cả căn nhà. Nương vào cái ánh sáng của gì, của cái đèn gì, cái đèn có cái tốc độ, cái watt cao thế này, thì nó gì nó sẽ sáng được nhiều hơn. Còn nếu mà cứ thắp cái đèn dầu ấy, thì phải thắp gì thậm chí hàng nghìn cái đèn dầu ở trong này, không bằng 2-3 bóng điện, đúng không? Đó, cho nên cái phúc báo của Phật, của Bồ Tát khác với chúng sinh chúng ta một trời một vực như vậy. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật, trong kinh phân biệt công đức của kinh A Hàm Đức Phật nói gì? Nói với tôn giả A Nan này, A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ của gì? Của đấng chính giác. Như Lai nhìn thấy gì? Chúng sinh ở trên đời này, nếu đem cúng dường cho một người gì? Đem bố thí cho một người nghèo, công đức rất là lớn, công đức rất lớn. Này A Nan, Như Lai thấy nếu mà ở thế gian này có thiện nam tín nữ nào đem cúng dường, đem đồ để cúng dường cho một gì, một vị chư thiên, công đức vị đó gấp 100.000 lần công đức của gì bố thí cho một người nghèo. Này A Nan, Như Lai thấy rằng á, nếu ở thế gian này có vị thiện nam tín nữ nào đem cúng dường cho một bậc gì, một bậc thánh sơ quả Tu Đà Hoàn, công đức của vị đó nhiều gấp 100.000 lần công đức cúng dường cho một chư thiên. Đức Phật nói tiếp, này A Nan, Như Lai nhìn thấy một thiện nam tín nữ nào đem gì cúng dường cho một vị gì, một vị thánh nhị quả Tư Đà Hàm, thì công đức gì được hơn 100.000 lần của vị gì sơ quả Tu Đà Hoàng. Này A Nan, Như Lai thấy là vị thiện nam tín nữ nào đem cúng dường cúng vật phẩm như vậy, đem cúng dường cho một vị thánh quả Tam Thánh quả A Na Hàm, vị đó công đức được vượt gì 100.000 lần công đức cúng dường cho bậc nhị quả Tư Đà Hàm. Rồi Đức Phật nói tiếp, này A Nan, Như Lai thấy rằng nếu ở thế gian có bậc một vị thiện nam tín nữ nào đem cúng dường cúng vật phẩm ấy dâng lên cúng dường một vị thánh tăng A La Hán, vị đó được công đức gì vô lượng chẳng thể tính đếm hết được. Và Đức Phật nói rằng, này A Nan, Như Lai dùng con mắt Phật nhìn thấy nếu ở thế gian này có một thiện nam tín nữ nào cúng dường cho một vị gì, một vị đại Bồ Tát, dùng cái tâm vô trụ vô cầu để phổ độ chúng sinh, thì công đức vô lượng vô biên gấp 100.000 vạn ức lần cúng dường cho vị thánh tăng A La Hán kia. Cứ như vậy tuần tự, đúng không? Đức Phật trong kinh phân biệt công đức của kinh A Hàm Đức Phật nói về cái công đức đó, nó có tuần tự hẳn hoi, chứ không phải là cúng dường cho gì cho người này người nọ người kia công đức như nhau. Chúng ta biết là công đức của Phật tử chúng ta đem cúng dường một ngôi chùa, nhưng ngôi chùa đó được sử dụng đúng mục đích, đó là gì, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Tức là trên á thì chư tăng là gì, dùng ngôi chùa đó để làm phương tiện tu tập, để tụng kinh niệm Phật, học pháp, ngồi thiền, trì chú, lễ Phật, vân vân, thì gọi là gì, thượng, tức là trên thì chư tăng và các Phật tử dùng để cầu gì, cầu Phật đạo. Dưới thì để gì, hạ, tức là dưới là gì, để hạ hóa chúng sinh, tức là dưới dùng để hóa độ chúng sinh. Ví dụ như chúng ta này xây giảng đường để làm gì, có phải xây giảng đường để chụp ảnh không, xây giảng đường để khoe rằng chùa Khai Nguyên này có một cái giảng đường thật lớn, lớn nhất nước Việt Nam không, không, mà xây giảng đường để làm gì, để hoằng pháp, để giáo hóa,
để độ sinh, đó gọi là gì? Hạ hóa chúng sinh. Cũng là một ngôi chùa, nhưng mà một ngôi chùa làm đúng với cái mục đích, cái bổn phận sự của Đức Phật dạy. Chùa xây dựng lên là trên thì tiếp tăng độ chúng, dưới thì hóa độ quần sinh. Ngôi chùa như thế, chúng ta đem gì? Phát tâm cúng dường vào một pho tượng. Một pho tượng ấy không chỉ gì, chỉ dùng để cho các Phật tử thập phương chiêm bái lễ lạy, mà pho tượng ấy còn là cái chỗ sở y cho gì? Cho tín đồ Phật tử chúng ta nương vào để tu tập. Vì sao? Vì chúng ta được quý tăng ni dạy bảo cho chúng ta tu tập, và chúng ta nhìn thấy tôn tượng không phải là một tôn tượng bằng đất, bằng gỗ, bằng đá, bằng kim loại, mà tôn tượng ấy chính là chỗ sở y, là pháp, là hiện hữu của pháp thân Phật khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Tồn tại lại ở thế gian, dùng gì? Dùng cái pháp thân, phương tiện ấy để rộng độ chúng sinh. Do chúng ta được học tập, được tu tập thì nó khác hẳn với một ngôi chùa chỉ xây dựng lên và cử ra một cái đội quản lý. Ban gọi là ban hộ tự, trong giáo hội gọi là ban hộ tự chùa. Được đồng nào là gì? Chia nhau để ăn. Ở Hà Nội chúng ta có một ngôi chùa nổi tiếng ở quận Cầu Giấy. Thôi tôi không nói tên chùa đâu, nói thế các ông ta biết đúng không? Một ngôi chùa rất nổi tiếng, nhưng họ không bao giờ muốn đoán sư. Vì sao? Vì cái ngôi chùa đó là cái ngôi chùa có thể là một ngôi chùa nhiều lộc nhất ở thủ đô Hà Nội. Và cái ngôi chùa đó hàng năm họ đem tiền công đức đó chia cho tất cả nhân dân ở khu phố. Nhà ai cũng được tiền, ai cũng được tiêu. Tiêu cái tiền đó có đúng không? Không đúng. Những người tiêu tiền đó chắc chắn là gì? Hôm nay tôi mới nói thật với các quý vị, chắc chắn đều mắc nợ Tam Bảo, đều mắc nợ thập phương tín thí. Đời này ăn cái tiền đó, đời sau là chắc chắn như trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói gì? Làm thân trâu ngựa để kéo cày để trả nợ. Vì sao bảo có chúng sinh khổ như thế? Vì đời này gì? Ăn cái tiền đó. Cái tiền họ cúng dường Tam Bảo. Tam Bảo là gì? Là Phật, là Pháp, là Tăng. Cho nên ở cái khu phố đó, gia đình ở trong này có Phật tử ở khu phố đó, nếu mà từ năm nay trở đi mà được chia tiền một vài triệu á, chớ có nhận. Không vì làm gì một vài triệu bạc, mình nhận mình tiêu cái đó làm gì? Mình tổn phúc. Mình là Phật tử, mình hiểu đạo rồi, mình không nhận cái tiền đó để tiêu. Thôi bảo thôi các bác, để lại mà làm việc công quả trong chùa, làm việc phúc, làm từ thiện, vân vân. Nhưng chúng ta biết nhé, cái tiền người ta cúng làm từ thiện là làm từ thiện. Tiền người ta cúng vào, giọt dầu vào Tam Bảo là phải xây dựng Tam Bảo. Nếu chùa chúng ta mà xây dựng hết rồi, phải đem đi xây dựng, cúng dường các chùa nghèo. Đó. Chứ không thể mà đem cái tiền cúng dường giọt dầu xây dựng Tam Bảo mà đi làm từ thiện được. Không có đâu. Đấy, dùng sai mục đích cũng phải tội. Giống như trong pháp luật nhà nước chúng ta mà. Tiền gì? Rót cho anh gì? Xây dựng giao thông. Anh là đem đi gì? Anh là đem đi anh xây nhà anh ấy. Bắt ngay. Đó. Chúng ta thấy cái vụ án lớn của Việt Nam vừa xử chúng qua vừa qua đó. Vì sao mà bị bắt? Vì cái sổ kế toán nó ghi rõ là ngày bao nhiêu rút mấy tỷ để biếu nhà anh ấy, nhà ông ấy. Chết toi còn gì nữa. Ai cứu được? Không ai cứu được. Đó. Khi mà pháp luật chưa sờ tới thì anh cứ nghĩ là anh gì? Anh không sao, nhưng pháp luật sờ tới thì không có vùng cấm nào hết. Chết. Phúc chúng ta mà hết, nghiệp nó đến á, thì đến gì? Cạo tóc làm hòa thượng rồi nó còn đến nó đòi cơ mà. Diêm Vương còn lội xuống dưới sành sạch đi cơ mà. Đó, trong quyển Trúc Song Tùy Bút của ngài, của tổ Liên Trì đại sư, ngài một hôm ngài ngồi thiền ở bên cửa sổ, nhìn qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài kia, nhìn thấy một cái cảnh rất là khủng khiếp, hãi hùng như trong kinh Địa Tạng nói vậy. Đó là nhìn thấy ở dưới cái sông, cái cầu dưới một cái con sông, ở dưới đó con sông đó toàn là máu và lửa. Trên cái cầu đó thì tự nhiên cứ thấy người đi qua xong đó cứ nhảy xuống thôi. Và trong đó thì có khá nhiều những vị tăng ni Phật tử chúng ta cũng nhảy xuống đó. Và vị đại sư đó thấy là rất là gì? Buồn. Buồn vì sao? Vì nếu mà cái người đời họ do gì? Tham sân si, họ bị nhảy xuống đấy đã đành. Tăng ni Phật tử học đạo rồi vẫn gì? Lao đầu nhảy xuống đó là vì sao? Vì tăng ni cũng chưa dứt trừ được lòng tham. Phật tử chúng ta cũng chưa dứt trừ được lòng tham, sân si. Cho nên gì? Cũng nhảy xuống đó giống như người
người đời bình thường vậy, không có sai. Vì vậy mà cho nên hôm nay biết rồi thì lần sau nếu ở Phật tử nào ở đây ở khu phố gần cái chùa đó, ở cái quận Cầu Giấy, nhưng mà gần cái phố đó thôi, không phải chia cho cả quận đâu, chia cho khu phố đó thôi, cái phường đó và ở trong khu phố đó thôi. Tôi biết là năm nào cũng được chia tiền, vì các thầy ở có cái chùa gần đấy nói với tôi được chia tiền. Người nào làm chức sắc ở đó thì được chia nhiều hơn, nhưng mà đấy nó họ chia là gì? Mỗi năm là thay đổi nhau, chứ không phải là ai làm ai trông nom được trông nom mãi. Đấy tôi biết ở chỗ đó, vì chùa đó thì họ nói là chùa đó cái chùa mà nhiều lộc nhiều lãi nhất thủ đô Hà Nội, nhiều lộc nhất thủ đô Hà Nội. Vào cái đầu xuân đó thì tắc đường xe từ đầu phố này sang đầu phố kia chờ để vào lễ. Nhưng cái đồng tiền đó xây dựng thì bây giờ đã xây dựng xong hết rồi, xây dựng không còn đất để xây nữa, và bây giờ chỉ có thu tiền đó mà chia nhau, từ cán bộ cho đến gì người dân đều được hưởng. Vì mấy ông cán bộ không dám ăn một mình cho nên phải chia gì chia cho người dân để bịt miệng người ta. Và người dân thì thấy đồng tiền đến là cứ nghĩ là gì thôi được lộc lộc nhà Phật lộc thánh là gì cứ tiêu đấy chết. Người ta thì gì? Tín đồ Phật tử và nhân dân đó, cầu phúc đem đến đó để cúng Phật cúng thánh ở cái ngôi chùa đó. Mình làm được cái gì mà lại đòi gì? Đòi tiêu cái đồng tiền đó, cho nên là gì là tổn phúc. Vì vậy mà tôi mới nói gì dẫn kinh nhân quả mà nói đời sau là gì làm thân châu ngựa để kéo cày trả nợ, chắc chắn rồi. Tôi nói với các vị là chắc chắn chứ không sai. Đây là dẫn kinh Phật mà nói nhân quả rõ ràng không có sai. Cho nên kể cả tăng ni Phật tử chúng ta lạm dụng của Tam Bảo mà tiêu pha cho cá nhân cũng như thế, không đơn giản đâu. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy nói Đức Phật nói về công đức làm chùa tô tượng đúc chuông nó lớn như vậy. Lớn là vì sao mà lớn? Vì Phật Bồ Tát công đức vô lượng vô biên. Phật Bồ Tát thì đương nhiên công đức còn hơn cả gì ạ? Cả Thánh Tăng A-la-hán Bích Chi Phật. Đó. Còn hơn cả một vị vua gì? Một vị vua bình thường ở thế gian. Đó. Hơn cả vị chuyển luân Thánh Vương ở thế gian. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy này, khi Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng chư thiên ở trên các cõi trời, từ cõi trời gì? Cõi trời cao nhất là cõi trời Hữu Đỉnh, cho đến gì? Cõi trời thấp nhất là cõi trời Tứ Thiên Vương. Chúng chư thiên là gì? Cùng nhau vân tập, thấy quang minh, ánh sáng chiếu đến cái nơi cung điện của mình, thấy gì? Sáng rực rỡ hơn mọi khi. Chư thiên đều tham vấn nhau hỏi lạ thật, không hiểu hôm nay vì sao lại có cái quang minh ánh sáng rực rỡ như thế, chói chang như thế, sáng sủa như thế. Chắc chắn đây phải có một gì? Một cái sự kiện hy hữu nào đây. Công đức này là do gì? Do Phật sinh, Phật thành đạo, Phật chuyển pháp luân hay Phật nhập niết bàn. Từ xưa đến nay chỉ có những cái việc đó mới có như vậy. Nay đã lâu lắm rồi mới gì? Mới thấy cái quang minh ấy. Chắc chắn là gì? Là một trong bốn tướng ấy, hoặc Phật sinh này, hoặc Phật gì? Thành đạo này, hoặc Phật chuyển pháp luân này, hoặc Phật gì? Phật nhập niết bàn. Cho nên chúng chư thiên đều vân tập nhau lại và đi tìm cái gì? Cái câu trả lời. Theo quang minh, theo cái luồng nguồn ánh sáng đó thì thấy gì? Phát xuất ra từ cõi Nam Thiểm Bộ Châu của chúng ta, tức là nơi trái đất của chúng ta đó, và chúng chư thiên đều vân tập đến, và tới nơi thì thấy gì? Phật và vô lượng thánh chúng gì? Vây quanh Phật Thích Ca Mâu Ni trụ trên hư không và thuyết kinh gì? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thực tế thì Đức Phật ngồi tại gì? Tại đỉnh núi Linh Thiếu. Tôi đi sang thăm Ấn Độ vừa rồi, các vị biết núi Linh Thiếu có to không? Núi thì to, không cao lắm, không cao như núi Ba Vì chúng ta đâu. Nhưng cái nơi cái ngọn núi Linh Thiếu, đỉnh núi Linh Thiếu Đức Phật ở, ngự ở đó nó chỉ khoảng độ tầm 50 m² thôi các quý vị. 50 m². 50 m² mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng là gì? Dung chứa được gì? Thường là gì? Có đến mấy vạn gì? Mấy vạn tỷ khiêu rồi. Các vị thánh tăng Bồ Tát gì? Vô lượng vô biên. Rồi chúng chư thiên gì? Vô lượng vô biên. Pháp thân của Phật Thích Ca cũng vô lượng vô biên. Thế vô lượng vô biên, tôi nói với các quý vị, đoàn của chúng tôi lên đó hôm rồi mới có hơn 100 người mà gì? Đã chật cả cái gì? cái không gian của cái tịnh thất của Đức Phật ở đỉnh núi Linh Chiếu đấy rồi. Vậy Đức Phật Thích Ca thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở đó, mà có đến thì người á, cõi nhân gian đó thì vua A Xà Thế và các vị vua quốc vương khác đến nghe pháp đó đã gì, đã đến mấy chục nghìn người rồi. Các hàng đệ tử xuất gia của ngài cũng hàng gì, hàng mấy chục nghìn người rồi. Ở bên đâu, xin thưa các vị, 100.000 người như thế, cứ tôi cứ cho là đứng từ gì, từ núi thì đúng dợp cả cái núi thế luôn, thì cũng gì cũng không đủ. Chưa nói đến gì các vị quỷ thần, các vị thanh văn, các vị Bồ Tát, Thánh Tăng ở mười phương vân thập, hóa thân của các Đức Phật nữa, ở đâu? Ở đâu? Nếu học Đại Thừa Kinh chúng ta mới thấy ở đâu? Ngài ngồi đấy, ngài ngự đấy, nhưng mà không phải là chỉ có ở đấy. Mà gì? Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ngài nói là khi mà muốn gì? Muốn mở bảo tháp của Đức Phật Đa Bảo ra, ngài phải chuyển hết chúng sinh ở cõi Nam Thiền Bộ Châu của chúng ta này, chuyển không chỉ cõi Nam Thiền Bộ Châu trái đất này mà chuyển hết ở cả cái gì? Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Quốc Độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, chuyển đi sang thế giới khác. Nhưng chúng sinh vẫn không cảm thấy là mình đang bị chuyển đến thế giới khác. Phật dùng thần lực, đại thần lực của mình để mượn gì? Mượn cảnh giới chuyển chúng sinh sang một thế giới khác. Nhưng chúng sinh không nhận thấy, không biết thấy. Và Đức Phật gì? Dành cái gì? Cái núi Linh Chiếu đó để thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và chúng chư thiên ở khắp trên các cõi trời, cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, thấp từ cõi trời tứ thiên vương, cao nhất là cõi trời hữu đỉnh, tức là cõi trời phi tưởng xứ đó, đều thấy quang minh của Phật và đều đi đến để cung kính cúng dường, xin Phật là gì, nhận cho các lâu đài điện các và đồ dùng gì trang nghiêm tốt đẹp để kết duyên với Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch đến 3-4 lần Phật gì cũng có muốn nhận cho đâu, nói mãi Phật mới gì mới nể các vị đó, mới muốn tạo cái phúc duyên, gieo duyên lành cho vị đó, và gì Phật yên lặng nhận lời, và các vị đó gì hoan hỉ lắm mới được cúng dường Phật. Các vị thấy Phật có thiếu gì đâu. Nay chúng ta chỉ làm chùa tô tượng đúc chuông, đây là vì cái lòng đại từ đại bi thương xót chúng sinh, những người kém phúc ở nhân gian này, ở cõi Nam Thiền Bộ Châu này, cho nên Phật mới thuyết về kinh tạo tượng công đức, nói về cái công đức sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Nếu ai mà gì tạo tượng Phật, tức là tạc tượng, tô vẽ, nặn đắp hình tượng Phật để cho người ta lễ bái, thì công đức là gì? Vô lượng. Như là gì? Nhìn thấy tượng Phật như nhìn thấy Phật. Lễ tượng Phật như lễ gì? Lễ chính Đức Phật. Cúng dường tượng Phật như cúng dường gì? Chính Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy thời xưa khi Đức Vua ở cái thành nơi Đức Phật thuyết kinh, thành Xá Vệ này đó, khi Đức Phật đó, ngài lên cung trời thuyết kinh Địa Tạng, Đức Vua Tần Bà Sa La và cái vị vua ở cái thành Tỳ Xá Ly này, ở thành Xá Vệ này, nhờ Đức Phật, nhớ Đức Phật quá, cho nên đó, cho người gì tạc tượng của mình. Khi mà Đức Phật từ cung trời Đao Lợi về thuyết kinh Địa Tạng để đổ mẹ xong về, thì cái pho tượng mà cái vị vua ở thành Xá Vệ tạc để cúng, để lễ Phật đó, tự nhiên trong nhà pho tượng gì lồm cồm đứng dậy và đi ra để lễ Phật. Chúng ta thấy, nói chúng ta thấy là lạ, nói thì chúng ta thấy lạ và không tin, nhưng mà chúng ta biết là người thế gian của chúng ta, phàm phu chúng ta, làm sao mà hiểu được thánh nhân, làm sao mà hiểu được tâm lượng và công đức, nguyện lực và thần thông của thánh nhân. Không hiểu được. Tôi cứ nói với các quý vị, bây giờ chúng ta gặp một nhà ngoại cảm, gặp một nhà tâm linh thực sự, nhà tâm linh, nhà ngoại cảm thực sự, họ ngồi ở đây nhưng họ biết ở tận gì, ở nơi xa. Họ gặp chúng ta một cái, họ bảo chúng ta gì, gia đình nhà vị có thể cái gì đó, có thể trước gia đình chúng ta có một cái cây to, một cái ao, hoặc họ mới đào bới gì đó, bị động đất, động mồ, động mả, hay là động nhà, động cửa, đứt long mạch, vân vân gì đó. Họ nói vanh vách cho chúng ta. Tại sao họ nói được? Nhưng chúng ta có nói được không? Khi mà chúng ta chưa biết cái người đó là ai, hoặc gặp lần đầu tiên, chưa biết, chưa có thông tin về họ, chúng ta có nói được không? Có nói được không? Thế tại sao người kia nói được? Nào giải thích tại sao người kia nói được? Đó. Tại sao nói được? Vì họ có nhân duyên đặc biệt nào đó với thế giới tâm linh. và họ gì được các gì các vị thần linh đó, các vị thánh linh đó, rồi hiển linh đó gì mách bảo cho họ biết, thậm chí là sang tai, thậm chí là gì dùng cái con mắt gì, con mắt thần thông của các vị đó, mượn cái xác thân xác của cái vị đó cho vị đó gì nhìn thấy là gì? À, trước cái nhà ông này, nhà bà này, cô này, anh này, chị này thì có một cái ao, có một cái đông đất, hay có một gốc cây to, hoặc đằng sau có cái núi, đằng trước cái núi, vân vân gì đó. À, cho nên họ mới nhìn thấy như thật ở trước mặt họ, như chúng ta nhìn thấy một sự vật hiện tượng ngay trước mắt chúng ta vậy. Và vì đó khi đó nó hiện lên ngay trước mắt, cũng y như thế họ mới nói được. Nếu chúng họ thấy là gì? Ở đằng sau có một cái hố to bị mới đào xong đứt long mạch, cho nên động gia đình có người ốm đau, có người bệnh tật, có người tai nạn, có người gì chết chóc vân vân chẳng hạn. Họ nói phải làm cái lễ để lấp cái đất đó đi, chúng ta về đúng thật, nhà mình mới bị đào một cái ao, cái hố đằng sau nhà cho nên đứt long mạch, có thể như thế thật. Lễ xong một cái gì? An, yên. Đó, chúng ta thấy phàm phu chúng ta, một vị thần nho nhỏ, phúc báo nho nhỏ ở thế gian này so với Phật, với Bồ Tát á, chỉ là một vị gì có phúc báo nho nhỏ ở thế gian, làm được cái điều mà người thường chúng ta còn gì không thể nào mà có thể suy luận mà trình bày mà diễn tả cho nó rốt ráo hết được. Đó, thế gian pháp còn như thế, huống chi là Phật Bồ Tát, Phật công đức vô lượng. Cho nên á, Phật sau 3 tháng ăn cư kết hạ lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp, thuyết kinh Đao Địa Tạng xong về pho tượng đã tự nhiên ở từ ở trong nhà gì đứng dậy để ra lễ Phật. Lễ Phật xong, Phật đi vào nhà, Phật đó, cầm tay dắt đi vào là gì, pho tượng đi vào là gì, lại đi vào ngồi lại chỗ cũ đó. Ai tin? Thế gian chúng ta có tin không? Rất khó tin. Nhưng như thế thì mới gọi là Phật pháp nan văn, như thế mới gọi là Phật pháp gì vi diệu, như thế mới gọi là Phật có vô lượng công đức. Một pho tượng gì bằng gỗ mà biết đứng gì, đứng dậy gì lễ Phật, thế mới gọi là Phật, chứ không có chúng ta là Phật hết rồi à? Đó, đúng không? Phật từ ngày xưa thì hơn 2000 năm nay Phật nhập Niết Bàn, nó chỉ có một vị Phật thôi chứ, mà cho đến thì trên 56 vạn năm nữa mới có Đức Phật ra Di Lặc ra đời, cũng mới có một vị Phật thứ hai ra đời thôi chứ. Còn thì có đi chăng nữa chỉ là gì hóa thân Phật Bồ Tát thương chúng sinh mà thì hiện độ sinh, nhưng các ngài không có thể hiện tông tích gì cả. Khi các ngài thể hiện một cái là các ngài phải nhập Niết Bàn ngay. Đó, có các vị Phật thể hiện tái lai nhưng lộ một tông tích là nhập Niết Bàn ngay. Nhưng còn đây là Đức Phật Thích Ca, ngài thể hiện ra bằng xương, bằng thịt, có giáng sinh, có xuất gia, có khổ hạnh, có thành đạo, có chuyển pháp luân và có nhập Niết Bàn. Ngài thể hiện ra bằng xương, bằng thịt, cũng có sinh, già, bệnh gì và nhập Niết Bàn. Ngài không chết nhé. Chúng sinh thì có sinh, già, bệnh, chết. Chết tức là phải tái sinh thì mới gọi là chết. Phải đi đầu thai tiếp tục vào chết. Nhưng ngài có sinh, già, cũng có thể hiện bệnh không? Ngài có thể hiện sinh ở rừng gì? Ở dưới gốc cây. Không phải gốc cây Bồ Đề. Bồ Đề là thành đạo. Ngài ở dưới gốc cây vô ưu. Có cái bài hát là gì? Từ vườn Lâm Tỳ Ni Đức Thế Tôn đản sinh, đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương, thành Ca Tỳ La đó. Đấy, nhớ chưa? Từ vườn Lâm Tỳ Ni Đức Thế Tôn gì đản sinh, đóa vô ưu tức là ngài gì khi đóa vô ưu vừa nở, bà hoàng hậu Ma Gia nhìn thấy đóa vô ưu đẹp quá cho nên với tay gì hái, và thái tử Tất Đạt Đa được đản sinh ra ở ngay nơi đó. Chứ không phải là đản sinh những cội cây Bồ Đề đâu. À, tôi ở trên này tôi nghe một Phật tử nói là cây Bồ Đề. Bồ Đề là nơi Đức Phật ngồi thành đạo. Đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật gì? Có thiền đản sinh, có thiền xuất gia, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở trên khổ hạnh lâm. Ngày xưa trong kinh nói núi tuyết thì đúng cũng đấy có tuyết, vào mùa lạnh á, thì đấy có tuyết thật. Nó ở dưới cái nơi khổ hạnh lâm nó, nếu mà đi á, sang tận nơi, hôm rồi đi sang tận nơi á, nó còn cách xa dãy núi Himalaya nhiều lắm. Phải hàng trăm cây số nữa các quý vị. trăm mấy trăm cây số nữa chứ không phải không đâu. Nhưng mà ngày xưa thì cây cối rừng rậm nó nhiều, cho nên á, cái không khí ngày xưa thì nó khác bây giờ. Bây giờ chỗ đấy á, vào mùa hè thì chỗ đấy nóng lắm, nhưng vào mùa lạnh bắt đầu từ bây giờ cho đến Tết á, nơi đó thường là âm đến 4-5 độ C. Chúng ta vừa qua mới có lạnh đến 9 độ thôi, 8 độ, và ở Mẫu Sơn và ở một số nơi Mù Căng Chải gì gì đó trên Hà Giang, Tuyên Quang, cái nơi xa, vùng sâu vùng xa chúng ta trên kia đó, các tỉnh sông xa đó, chúng ta thấy là âm 0 độ, 1-2 độ đã gì, tuyết rơi đầy và có băng rồi, đúng không? Đó, còn dưới cái âm 5 độ C, thậm chí âm 10 độ C, có chỗ âm đến 40 độ C, khủng khiếp luôn. Thì đương nhiên là đó là gì? Cả cái núi đó mà âm đến 5 độ C là gì? Tuyết phủ đầy. Cho nên là nói là gì? Vào mùa đông thì nơi đó thì tuyết phủ đầy, gọi là gì? Tuyết sơn đại sĩ. À, vào mùa hè thì cái núi đó thì cái khu đó thì nó nóng lắm. Ấn Độ mùa hè thì nó nóng, nóng đến 40-45 độ là 50 độ là chuyện bình thường các quý vị. Ấn Độ nóng có năm mà nóng đến 50 độ. Chúng ta mà nóng đến 40 độ là chúng ta gì? Kêu trời kêu đất ra rồi. Mà họ nóng thì 50 độ. Cho nên chúng ta sang bên đó thấy cái người dân của Ấn Độ á, 10 người thì họ có màu da rất là đẹp, 10 người giống nhau như 10 luôn. Màu da rất là đẹp, ngăm ngăm da trâu nhìn lâu mới thấy đẹp. Các cụ ngày xưa chúng ta nói thế. Da nó cứ màu đen, nhưng mà nhìn lâu thấy đẹp thật, khỏe khoắn. Màu có màu da đấy, con người phong xương, giãn dày, mưa nắng cho nên á, giáo dày, à, cái gì nhỉ? Gọi cái gì? Dạn dày mưa nắng, khổ lắm. Lâu lâu rồi nhiều cái danh từ địa phương là cũng quên, dạn dày mưa nắng. À, cho nên á, người họ gì rất là khỏe. Nắng như vậy sang bên kia họ cứ đầu trần, mà chúng ta thì sang bên đó đầu trần, hôm nọ đi là mới có lạnh lạnh 10-12 độ thôi, chúng ta gì rét cầm cập, cho họ vẫn đầu trần, chúng ta đội mũ áo này áo nọ, chỉ một cái áo khoác bình thường, một cái áo phông bình thường, họ vẫn gì bình thường, vì bên kia họ quen rồi, không khí con người họ sống quen, khỏe lắm. Nhìn người họ cứ khẳng khiu thế thôi, nhưng mà so với chúng ta béo trục béo tròn, nhưng mà chán thua gì đâu. À, các vị cứ nhìn là các cụ các Phật tử chúng ta bây giờ mà xem, bụng thì to như cái trống, chân thì to như cột đình, nhưng mà chúng ta gì đi đâu có bọc thuốc này bọc thuốc nọ để mang theo. Như bên kia của họ có cái gì đâu, ăn thì rất là đơn giản, 80-90% nhân dân Ấn Độ là ăn chay, chay trường luôn đó các quý vị. Đi hết từ tôi đi là gì, đi đúng 14-15 ngày ở bên kia, duy nhất tôi nhìn thấy có một nơi là có bán gì, có bán thịt thôi. Nó bán ở ngoài cái đầu, bán ngoài cái đường, nó treo mấy cái con gà công nghiệp lên nó bán. Chứ không có cái chuyện hàng thịt bán la liệt, kể cả vào chợ của họ, chỉ có rau, củ, quả. Mà một cái đặc biệt là gì, toàn con trai đi chợ. À, tôi duy nhất mới có tới 2-3 người con gái đứng bán hàng, còn toàn là con trai đi chợ, con trai đi chợ bán hàng, con trai đi chợ mua hàng, ấy, con trai đi làm. Phố xá ở ngoài Ấn Độ toàn con trai gì đi ra đường đi làm thôi. Con gái thì ở nhà chỉ việc gì, sinh đẻ và cơm nước, công việc nội trợ gia đình. Cho nên ở Ấn Độ con gái thì lại sướng hơn con trai. Con trai thì phải làm trụ cột cho gia đình đi làm. Thế đấy. Đấy, văn hóa mỗi nơi một khác. Văn hóa của họ bên kia duy nhất có đến sân bay thì có con gái đi làm thôi. Còn ở khách sạn đến nghỉ đến 7-8 hàng chục cái khách sạn như thế mà không có một người con gái nào làm việc ở khách sạn các quý vị. Toàn con trai hết. Con trai đứng ở quầy bàn, con trai đi dọn dẹp, con trai gì lau nhà, dọn vệ sinh, tất tất đều là con trai hết. Tất cả các hệ thống khách sạn không có một người con trai nào làm việc. Duy nhất ra sân bay thấy không có một người con gái nào làm việc, khổ thân thôi. Nói nhiều quá nó lẫn. Không có một người con gái nào làm việc trong hệ thống khách sạn, toàn con trai. Duy nhất có ở sân bay thì lác đác thấy có một vài người con gái phụ nữ là làm việc ở sân bay, nhân viên ở sân bay. Đó. Cái văn hóa của họ thì khác với văn hóa Việt Nam chúng ta. Ở cái gì? Cái chỗ đó. Đi chợ chúng ta thấy con trai Việt Nam chúng ta, con trai mà đi chợ là xấu hổ và sừ ra, đúng không? Bây giờ bảo mấy cụ ông ấy, chiều nay đi ra đi về để mai đi bán rau cho vợ thì thôi các cụ bảo thôi thì có ăn thì cho có ăn cho tao ăn thì không có ăn thì tao thôi ai tao đi chợ bán mấy mớ rau đúng không? Nhưng mà mấy cụ bà chúng ta thì người Việt Nam đàn bà con gái chúng ta thì vô tư đúng không? Nhà có thể không thiếu thốn gì đâu, nhà có thể nhà cao cửa rộng nhà lầu xe hơi nhưng mà trồng ra gì? Cái vườn rau chúng ta nó gì ăn không hết nó thừa bỏ đi nó phí cho nên sẵn sàng cũng cầm đi mấy mớ rau ra ngồi chợ để bán. Không có xấu hổ, không hổ thẹn. Nhà không thiếu đâu. Nhà lầu xe hơi nhưng sẵn sàng cầm mấy mớ rau ra chờ bán về, bỏ nó thối đi nó phí. Cho thì tiếc, khổ lắm. Nó cho mấy ông hàng xóm thì không sao. Cho bà hàng xóm đi thì tiếc cho nên là thôi cầm ra chợ để bán. Đấy, sẵn sàng là gì? Người Việt Nam chúng ta nó thế. À, cái ngày nhỏ vất vả nhiều nó quen rồi mà, tần tiện nó quen rồi. Sẵn sàng có thể rút 500, 1 triệu ra để cho gì? Cho người nghèo, để ủng hộ cho người nghèo. Nhưng mà cái mớ rau nó có khi chỉ đáng gì? 50.000, 20.000 hoặc 50.000 thôi, đem cho hàng xóm ăn nữa thì tiếc, cho nên đem ra chợ để bán. Đấy. Nhưng mà các bà mới đi bán thì bảo các ông đi bán đó, còn lâu. Đúng không? Bảo mấy ông Đức Lang Quân, mấy ông Đức ông chồng của mình mà bảo anh ra anh bán mớ rau thì có khi gì? Bình thường thì ông ấy còn nhẹ nhàng và bảo như thế đấy thì ông ấy có khi là ăn củ đậu bay ngay. À, Việt Nam chúng ta là thế. Cánh đàn ông của Việt Nam chúng ta cho nên á sang bên Ấn Độ á thì mới thấy là đàn ông của Việt Nam chúng ta là gì? Rất sướng, rất được tôn trọng, có địa vị trong xã hội. Nhưng sang bên Ấn Độ á thì đàn ông thì muốn được tôn trọng thì phải làm gì ạ? Làm tròn cái trách nhiệm bổn phận là trụ cột của gia đình. Có nghĩa là anh phải gì? Phải đi làm ra tiền, đem về nuôi vợ nuôi con, xây nhà, xây cửa, mua xe hơi cho vợ con ở nhà, ăn uống sung túc thì nó mới gì? Nó mới phục. Không có là gì? Nó đi với anh khác mất. Là mất vợ luôn. Đấy, ở Việt Nam chúng ta thì vợ phải đi làm e cổ ra về, cơm nấu lên chín ra rồi mà không có chén rượu á nó thì thôi rồi. Phải có chén rượu cho ông ấy thì ông ấy đấm lưng, ông bóp lưng. Không có chén rượu cho ông ấy thì thôi rồi. Ngày xưa tôi nhớ ngày xưa ông cụ nhà tôi thì sám hối ông cụ một chút nói gì đấy. Có cái gì đâu. Ông thì hay ăn ớt, cơm thì phải gì có ớt mới ăn. Thì hôm đấy thì đi cái mùa đấy, nó cái mùa nào mà nó không có ớt nữa, đi kiếm cả cái ớt trồng rất nhiều cây nhưng mà gì, ông ăn sạch rồi không còn nữa. Đi xin nhà hàng xóm cũng không có nữa. Thế là về không có ớt. Thế dọn cơm thì ông bảo ớt đâu thì bảo là gì? À, chị gái tôi với anh tôi bảo là thưa bố là không có hết rồi. Thế ông bảo là tôi đã bảo là hết ớt từ hôm trước rồi mà không đi kiếm à. Thì bảo là đi kiếm xin mấy nhà hàng xóm không có. Thế là thế đùng đùng ông giận ông không ăn, ông ném cả bát cơm không ăn. Đấy dỗi. Dỗi vợ, dỗi con, mỗi cái đơn giản là gì? Cơm không có ớt thôi. Có rượu mà không có ớt thôi mà dỗi như thế rồi. Đó. Thế toàn tôi thì nghe một vài Phật tử đấy nói là gì? Bạch thầy á, nhà con á bữa nào cũng phải có mấy chén rượu đấm lưng, bóp lưng mới được mới ăn cơm. Hôm nào mà không có cho ông á thì gì? Ông chửi, ông mắng, ông đánh. Đấy, ở đây trong này có ông nào thế không? Các ông nào giơ tay thế nào? À, mạnh dạn để giơ tay ở trong hội trường này có con thế nào? À, để thầy ở trong này tiện thể phê bình góp ý luôn. Mình không nên như thế. Đấy, đi sang Ấn Độ mà xem. Người đàn ông làm trụ cột cho gia đình vất vả như thế nào? Không biết là chú Tùng có ghi lại cái clip không? Đàn ông ra chợ đang chiếu cho mấy đám mày dâu ở đây xem cái. Có không? Lấy chiếu cho các cụ xem luôn. Dành một phút các cụ xem. Đám mày dâu người ta phải thế đấy. À đấy. Tốt đấy. Ừ. Có một cụ ông, có một Phật tử. Tôi thấy mặc áo Phật tử ở trong này rồi. Giơ tay là bữa là phải có gì? Có rượu đấm lưng. À, cụ đã quy tam bảo lâu chưa? Tôi thích mặc cái áo tịnh tông của hội, không phải tịnh tông của Việt Nam, đấy là áo tịnh tông của hình như bên bên Đại Từ Ân thì phải. Quy Tam Bảo chưa? À chưa quy, mới là đến chùa thôi. À, cụ nên dành thời gian để tìm hiểu Phật Pháp. Nếu mà được thì quy Tam Bảo đừng để phí một đời. Đức Phật nói là mạng người vô thường, mau hơn nước dốc, giống như gì? Bóng mặt trời đi qua cái cửa sổ vậy. À, hôm nay còn khỏe, ai chắc được ngày mai ra sao? Đời này được thân người rất khó, được thân người mất thân người, mong được được lại, Đức Phật nói thì khó vô cùng. Khó hơn gì? Khó hơn Đức Phật nói này A Nan, Như Lai dùng con mắt Phật nhìn thấy một chúng sinh được thân người mất thân người mà mong được trở lại, khó còn hơn là gì? Một con rùa ở dưới gì đại dương bao la rộng lớn kia mù cả hai mắt 100 năm, từ dưới đáy sông, dưới đáy biển trồi lên trên trên mặt biển một lần, mà trên mặt biển có một bọng cây, tức là một khúc cây đó, nó trôi nổi theo sóng gió, tấp đông tây nam bắc tùy theo gió chiều nào nó gì, khúc cây trôi chiều đó. Nhưng Đức Phật nói con rùa 100 năm ở dưới đáy biển nó trồi lên một lần, cái mu nó đụng phải được khúc cây kia, Phật hỏi A Nan có dễ không? A Nan bảo bạch Thế Tôn khó lắm. Đức Phật nói này A Nan, Như Lai dùng con mắt Phật nhìn thấy chúng sinh được thân người mất thân người mong được trở lại thân người tiếp theo á, còn khó hơn con rùa mù 100 năm từ dưới đáy biển trồi lên đụng vào khúc cây kia vậy, khó hơn nhiều lần. Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây, không chỉ Phật, không chỉ cụ ấy đâu, cụ ấy là mạnh dạn là đứng lên giơ tay trước đại chúng hàng nghìn người như thế này, đây là gì, đáng tán thưởng cho cụ một tràng pháo tay thật to rồi. Đó. Còn có khá nhiều cụ ông, khá nhiều đấng mày râu ở đây thì ngại còn không dám đứng lên nữa chứ đừng nói là giơ tay. À. Cho nên á, dù sao ở trong này cụ thì các cụ ngày xưa nói, Đức Phật nói gì, dám làm, dám chịu, người dám gì, dám nhìn vào sự thật, người đó có thể từ một người gì chưa được hoàn thiện dần dần sẽ được gì, sẽ được hoàn thiện, người đó chưa được thuần tịnh thuần thiện dần dần sẽ được gì, thuần tịnh thuần thiện, từ một chúng sinh phàm phu có thể trở thành một vị thánh nhân, trở thành một vị Bồ Tát, một vị thánh tăng, thậm chí một vị Phật trong tương lai nếu chúng ta biết nhìn nhận vào từ những cái sai lầm của chúng ta để sửa. Cho nên mong là không phải Phật tử, không phải cụ này, mà mong là tất cả các, đặc biệt các cụ ông ngồi đây, nếu bữa nào cũng phải có một vài chén rượu để nhâm nhi, mới trôi nuốt vài bát cơm á, thì bớt đi dần dần và không uống nữa. Rượu bây giờ nó không tốt đâu các cụ ạ. Men bây giờ đa số là men gì? Men tàu. Mà men tàu á, thì ngày nào cái ruột của các cụ, các Phật tử, cái dạ dày, cái bao tử và cái đường ruột của chúng ta, trong nội tạng của chúng ta, nó bị bệnh lúc nào không biết. Ngày xưa chúng ta uống rượu á, thì rượu toàn bằng gì, men gì? Men lá. Men do gì? Do chính người Việt chúng ta làm nên. Thì cái rượu đó uống gì nó chữa bệnh được. Nó khiến cho chúng ta gì đang mỏi mệt mà giãn cơ bắp, thông khí huyết gì thì khỏe lên được. Rượu bây giờ xin lỗi các vị, không chỉ men tàu đâu, mà cả tôi nghe cái chú lái xe của tôi nói có cái trường hợp gì, cả một cái gì, cái thùng nước lớn như thế này, nó cho có một cái viên men vào thành rượu gì 37-38 độ ngay. Một cái thùng nước lã cho một cái viên gì, cái viên men như cái bằng cái chén vào thôi, biến thành rượu. Nó là cồn, cái chất cồn, chất độc có cái gì đâu, mà cái chất đó vào ruột chúng ta, những cái gì, cái tế bào tốt ấy, để nó đào thải cái thức ăn của chúng ta thì nó diệt sạch đi. Mà nó diệt sạch đi, nó cứ bào mòn dần cái bao tử và gì, cái đường ruột của chúng ta dần dần là sinh bệnh, không còn cái tế bào tốt để chống lại các tế bào lạ, tế bào xấu nữa, thì bệnh gì, ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư tiểu tràng, ung thư tất ở trong đó. Và một ngày không xa, nghe cái tiếng gì đang mạnh khỏe bảo là đi viện khám, bác sĩ kết luận là gì, thôi muốn về ăn cái gì thì ăn đi, và chuẩn bị gì 4 tấm dài 2 tấm ngắn, tùng tùng hinh hinh, nghe tin ông ấy bảo ấy đi gì ra nghĩa địa rồi đó. Cho nên bỏ được thì càng tốt đó. Có uống thì uống gì, uống nước canh thôi. Bà nấu cho một nồi nước canh thật ngon, trước khi ăn cơm thì làm một chút nước canh. Xong rồi thì ăn xong tráng miệng bằng gì? Bằng bát nước canh. Xong lên thì đấy, thế là khỏe đấy. Các vị thấy không? Hôm rồi lên chùa Vân Gia, có mấy cụ ông sang chơi. Họ nói rằng là, cụ hỏi tôi rằng, ở đây chắc thầy cũng chỉ ăn một tháng, ăn chay mấy ngày thôi chứ. Tôi bảo không, chúng tôi ăn chay trường. Từ khi tôi xuất gia tới giờ 23-24 năm nay ăn chay trường, các đệ tử tôi cũng vậy. Cụ tròn mắt lên, cụ bảo, cái gì? Thầy ăn chay mấy chục năm nay rồi hả? Bảo vâng. Thế các đệ tử của thầy ở đây cũng ăn chay á? Bảo vâng. Thế cụ bảo, tôi không tin. Thế tôi bảo tại sao cụ nói thế? Tôi nhìn thấy các sư, các đệ tử của thầy làm nó còn khỏe hơn gì? Còn khỏe hơn chúng tôi. Bê đất, bê cát, đảo bới rồi làm từ sáng đến trưa chiều trường tôi có hôm các bác làm đến 2 giờ sáng. 3 giờ, 4 giờ cái gì? Chúng tôi lại nghe thấy tiếng chuông rồi. Ăn chay làm sao mà làm được gì? Làm được việc như thế. Tôi bảo đấy, hôm nào cụ cứ lên, toàn các vãi nhà các, toàn mấy bà vãi ở nhà, dân các cụ lên thổi cơm cho các sư đấy mà. Ăn chay ăn mặn và ông cụ xuống bếp hỏi. Thế xong chắc là mấy cụ hỏi sao ấy, hôm rồi lên bắt đầu các cụ bảo bái phục các thầy. Ăn chay mà khỏe thế. Làm đến 1-2 giờ sáng. Mấy hôm nay ở trên kia các sư ông các bác là làm khuya mà. Có hôm làm đến 1-2 giờ sáng, 3 giờ 4 giờ vẫn dậy tụng kinh đều đều. Các cụ ông rồi các Phật tử, kể cả thanh niên ra chạy theo các sư không chạy được. Không làm được, chạy theo các bác không chạy được, không làm thì 1-2 giờ chiều, 1 giờ 2 giờ mới ăn cơm trưa. Tối thì làm thông cả đến, có hôm làm đến 1-2 giờ luôn. 1-2 giờ đêm ấy các quý vị nhá. Đó. Để chuẩn bị cho cái lễ an vị tượng hôm rồi á, các vị biết nhận cái chùa đó, tiếp quản cái chùa đó từ thượng tọa chùa Vân Gia là đến hôm 16 vừa rồi đúng một tháng, nhưng mất 2 ngày đầu không làm cái gì, làm đúng 28 ngày, từ cái nơi mà bụi tre rậm rạp rồi cỏ hoang vân vân, hôm rồi các vị ai lên thì thấy nó như thế. Cho nên nhân dân á, họ phục thật sự. Những người mà chưa bao giờ ra chùa, hôm rồi lên lễ cứ xì sụp ra, thế mới hay. Những người trước đây á, phản bác và coi thường các sư, nói rằng sư chỉ biết gì, ăn bám xã hội. Bây giờ họ thấy sư gì, sư không ăn bám xã hội nữa, mà sư gì, sư làm quản gì còn khỏe hơn họ. Cho nên họ lên là không theo đuổi được sư nữa. Thế là gì? Bái phục. Không biết đã sát đất thật chưa, nhưng mà bái phục rồi. Già trẻ gái trai chiếm 80-90% chỉ trong vòng một tháng là gì? Phục rồi. Sư miệng nói tay làm, chứ không phải là sư chỉ trỏ nữa. Không phải là sư chỉ trỏ, mà sư miệng nói tay làm. Sư làm thật. Mà sư ăn thì gì? Rất đơn giản. Sư ăn rất ít. Có phải nuôi sư không? Không phải nuôi sư. Gạo tôi mang từ trong này ra, không phải nuôi. Mấy bà vãi bảo thầy hết gạo cho chúng con đi mua. Bảo không cần phải mua, khai nguyên nhiều gạo lắm, trở ra đây. Đó. Khi người ta chưa biết mà, người ta chưa hiểu. Mình mục đích của tăng ni là phải làm cho gì, cho Phật tử hiểu đạo. Thế là gì? Làm một tháng. Thế tôi bảo chưa. Các cụ chắp tay vào bái phục rồi, tôi bảo chưa, các cụ cứ đợi đến 30 Tết đi. Đến 30 Tết, mồng 1 Tết các cụ ra thì các cụ mới cho ý kiến. Và đúng cái ngày gì, cái ngày linh thiêng nhất của cả năm các cụ cho ý kiến. Các cụ có chỗ nào chưa tâm phục khẩu phục các cụ nói. Cho nói vào trúng ngày mồng 1 thôi. Kể cả đêm giao thừa xong các cụ nói. Cái đến 30 Tết các cụ mới thấy. Mà muốn làm được như thế thực sự với các vị cũng phải gì ạ? Bỏ rất nhiều tâm huyết. Mình làm á, với cái mục đích là gì? Để hoằng pháp, để giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh bây giờ như hôm trước chúng tôi nói này, nó thích một cái nơi nào đó đông vui náo nhiệt đẹp đẽ. Chứ bây giờ mà bảo đến ngôi chùa mà nó lạnh lẽo cô quạnh, nó có đến không? Không đến. Đặc biệt là giới gì? Giới trẻ. Đặc biệt là giới trẻ thanh niên. Mà chúng ta bây giờ muốn cho đất nước giàu đẹp vững mạnh thì phải giáo dục từ lớp trẻ. Trẻ mà hiểu đạo, trẻ mà biết làm công đức, trẻ mà biết yêu nước thì đất nước chúng ta mới gì? Mới phát triển, mới bền vững được. Toàn các cụ già mới yêu nước, già mới hiểu đạo, già mới biết làm việc phúc thiện á, thì đất nước chúng ta gì? Đi xuống rồi. Già yêu nước, già hiểu đạo, già biết làm công đức, trẻ cũng yêu nước, trẻ cũng hiểu đạo, trẻ biết làm công đức, thì đất nước chúng ta là gì? Cứ thế này mà mà tiến lên. Cho nên tôi mấy tháng gần đây tôi nhìn thấy những bài phát biểu của Tổng Bí thư và Thủ tướng của đất nước chúng ta, tôi vui lắm. Cả Tổng Bí thư, cả Thủ tướng đều có những cái bài phát biểu là đi vào lòng người. Và không chỉ phát biểu mà hành động của các cụ ấy cũng đi vào lòng người. Cho nên là tôi tin tưởng là bằng cái sự quyết tâm của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ chúng ta như thế này, được sự ủng hộ của nhân dân càng ngày càng cao lên, đất nước của chúng ta chắc chắn dần dần sẽ đi lên. Hôm rồi Thủ tướng có bài phát biểu nói gì? Đất nước chúng ta, ngài nói là gì? Như là một cô gái đẹp nằm ngủ. Bây giờ cô gái phải gì? Phải thức dậy. Cô gái đẹp đấy phải thức dậy để cho mọi người nhìn vào những cái vẻ đẹp của gì? Của cô gái ấy. Đây là một cái ví dụ thứ nhất. Một cái ví dụ nữa tôi thấy rất là gì? Là vui. Khi mà Thủ tướng phát biểu, ngài nói gì? Chúng ta gì? Đất nước chúng ta có tiềm năng, có một cái vị trí địa lý rất đặc biệt, có một tiềm năng có thể trở thành gì? Thành một con hổ của Đông Nam Á, con hổ của châu Á, thậm chí thành con rồng của gì? Trung Quốc, họ nói là con rồng của châu Á rồi. Thì bây giờ mình không thể lại tiếp tục hai con rồng thì đứng cạnh nhau, có thể lại oanh nhau chết. Đó. Cho nên thôi, Thủ tướng nói thì chúng ta có thể gì? Thành một con hổ của châu Á. Mà con hổ, các biết là con hổ là gì? Châu Á của chúng ta, con gì là Chúa Sơn Lâm? Con hổ là Chúa Sơn Lâm, các quý vị. Đó. Cho nên á, châu Á của chúng ta, con rồng không phải là Chúa Sơn Lâm đâu. Con rồng á, nó là vô, nó là gì? Thế giới hư vô, không thật có bằng gì? Bằng hình tướng. Cho nên á, chúng ta bây giờ, tôi hôm rồi nghe Thủ tướng nói thì chúng ta thì Trung Quốc họ xưng là con rồng của châu Á rồi, chúng ta không thể xưng với ông anh to đùng ở bên cạnh là con rồng châu Á được, mà rất thực tế chúng ta xưng là gì? Con hổ. Mà châu Á của chúng ta không gọi con sư tử là Chúa Sơn Lâm đâu nhá. Ở bên gì, châu Phi họ mới gọi Chúa Sơn Lâm là con sư tử. Châu Á của chúng ta là, quan niệm của châu Á của chúng ta, Chúa Sơn Lâm là gì? Con hổ. Con vật mạnh nhất ở trên rừng đó chính là con hổ. Mà châu Á chúng ta này, chúng ta mà làm được con hổ mạnh về gì? Kinh tế, chính trị, vân vân đó, chúng ta có vị trí địa lý đặc biệt có thể làm được điều đó. Chúng ta có những cảng biển, có rất nhiều tài nguyên môi trường, nhưng trước đây chúng ta thì chưa làm tốt, chưa khai thác, chưa quản lý, chưa đầu tư đúng tầm, đúng mức, vĩ mô và tầm cỡ để quản lý, để phát triển đất nước. Tôi ngồi thường thường, thỉnh thoảng ngồi với một số các cụ cố vấn của các bác lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Các cụ ấy nói rằng ngày xưa vị thủ tướng của Singapore, vị thủ tướng trước cơ, vị cái gì nhỉ, trước ngày Lý Hiển Long bây giờ nhỉ, Lý Quang Diệu à, và ngày Lý Quang Diệu, ngày sang thăm Việt Nam, ngài ấy nói rằng ngài mơ rằng cái đất nước Singapore của ngài ấy chỉ cần bằng gì, bằng 1/3, cho ngài ấy bằng 1/3 của đất nước Việt Nam thôi. Ngày mơ như vậy. Vì cái vị trí địa lý của Việt Nam chúng ta là một vị trí địa lý gì? Đặc biệt. Chúng ta biết là bờ biển của chúng ta kéo dài từ Bắc vô đi, vô Nam. Mà bây giờ kinh tế, phát triển kinh tế thế giới bây giờ không phải là đường bộ nữa. Không phải là đường không, mà là đường gì? Đường biển là kinh tế chủ đạo của gì? Của thế giới. Tất cả những cái gì mà vận chuyển lớn ở trên gì, trên thế giới này, đại đa số chiếm 80% là đi qua đường gì? Đường biển. Đường bộ và đường hàng không chỉ có chút thôi. Đường bộ thì rất ít, đa số đường biển. Mà chúng ta có những cảng biển nước sâu, ôi dồi, tiềm năng lắm, rất tiềm năng. Cho nên thủ tướng của Singapore, ngài mới mơ rằng cho ngài ấy, nếu ước mơ của ngài được, đất nước của ngài được bằng 1/3 của đất nước Việt Nam, thì ngài sẽ xây dựng đất nước của họ là gì? Họ, chúng ta biết là, chúng tôi hôm nọ quá cảnh qua đất nước của họ, nghe kể là nhìn đất nước của họ rất văn minh, rất giàu. Nhưng mà nói là trước đây họ chỉ là một cái gì? Vùng đầm lầy. Các quý vị, họ chỉ là một vùng đầm lầy. Một cái đầm lầy, đa số đầm lầy và một số những cái đảo. mà xây dựng đất nước như thế. Việt Nam chúng ta từ Bắc vào Nam địa lý rất là đẹp, nhưng chúng ta chưa khai thác được cái đó. Chúng ta biết là hôm rồi tôi nghe cái thông tin nói là một cái, tôi nói chính trị một chút, mà bác nói là Việt Nam chúng ta có rất nhiều khoáng sản, trong đó có khoáng sản san, than, than đá rất quý hiếm. Chỉ có đào lên ở dưới đất lên đem xuất khẩu, nhưng mấy năm nay đều báo là lỗ. Các quý vị thấy không? Đều báo là lỗ. Thế mới đau chứ lại. Một cái tập đoàn lớn như thế, chỉ có việc đào ở dưới đất, bới đất đi, đào lên ở sát gì, đem ra cảng biển xuất khẩu, vậy mà vẫn báo lỗ. Ai tin được? Vì không tin được cho nên vừa qua gì, thanh tra chính phủ, thanh tra gì đảng, ban kiểm tra trung ương vào cuộc các thứ, lôi ra và gì, tới đây là túm rồi. Tới đây chắc chắn là túm, vừa qua là kỷ luật rồi, đình chỉ rồi, chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc rồi. Làm gì có cái chuyện mà anh chỉ có đào lên mà gì mà báo lỗ mấy năm nay. Mà trong khi đó than thì gì? Rất đắt. Đất nước chúng ta thì phải gì? Nhập từ nước ngoài về rất đắt. Nhưng bán đi thì rất là gì? Rất là rẻ. Bán chưa có khi, xin lỗi các quý vị, chưa vào cảng của họ, nó quay đầu tàu lại nhập về Việt Nam. Chính là của Việt Nam chúng ta đấy. Than của Việt Nam chúng ta đào lên, chuyển đi sang nước nước họ, và gì? Chuyển đi thì rất rẻ, mua về rất đắt. Mà mua về than của ai? Có thể chính than của chúng ta đấy. Thế mới đau. Cho nên đất nước như thế làm sao phát triển được. Vì vậy mà gì, đương kim tổng bí thư và thủ tướng bây giờ chỉ đạo rất sát sao, không có cái chuyện là gì anh đào lên mà anh báo lỗ mấy năm nay được. Kiểm tra, thanh tra kiểm tra của tỉnh không làm được, thanh tra kiểm tra trung ương xuống gì kiểm tra, phát hiện ra cái ổ chuột ở trong đó thì đem để đập cho nó một trận. Nhưng làm sao tổng bí, đương kim tổng bí thư chúng ta vào đập chuột làm sao, cố đừng để cho vỡ bình. Đó. Nhưng cũng là không, cụ nói có cái ý của cụ đấy, không phải là không đâu các quý vị, có ý đấy, sâu sắc đấy. Chúng ta nếu mà nghiên cứu, nếu mà hiểu là ý của cụ sâu lắm. Cụ là một nhà lý luận có thể nói là ở cái thời hiện đại này gọi là số 1 ở Việt Nam chúng ta bây giờ về lý luận của đảng đấy. Không phải đơn giản đâu, cụ nói như thế không phải đơn giản. Cho nên cũng phải hiểu cái ý của cụ nói. Đấy, thì cho nên đất nước của chúng ta tôi nói là gì? Cái cơ hội của đất nước chúng ta có thể trở thành một con hổ của châu Á được. Không chỉ Đông Nam Á đâu, có thể châu Á được. Nhưng mà gì? Nhân dân chúng ta cũng phải đoàn kết, tăng ni Phật tử chúng ta cũng phải đoàn kết để xây dựng đất nước, bảo vệ chủ quyền của đất nước và duy trì cái sự gì? Hòa bình, thái bình, thịnh trị của đất nước, cùng chung tay với đảng, nhà nước, chính phủ thì mới xây dựng được. Nhân dân không hưởng ứng, Phật tử không hưởng ứng, các tôn giáo không hưởng ứng, suốt ngày đi lo để dẹp loạn đó, trở thành gì? Kẻ thù của nhau á, không thể phát triển được. Có phát triển cũng không thể giữ được mà ăn các quý vị ạ. Đó. Cho nên chúng ta biết là cái thời Trần, vì sao mà đất nước chúng ta ngày đó nó nhỏ bé chỉ bằng một nửa Việt Nam bây giờ thôi, mà chúng ta ba lần đánh tan quân giặc gì? Quân giặc gì? Quân giặc Nguyên Mông. Một đất nước nhỏ bé nhưng mà tinh thần không nhỏ bé. Một đất nước gì? Nghèo về vật chất nhưng lại giàu về tinh thần. Yếu về gì? Yếu về vũ khí nhưng mà lại mạnh về gì? Mạnh về sự đoàn kết. Cho nên đất nước chúng ta một truyền thống chống giặc ngoại xâm, hai đế quốc gì sừng sỏ của thế giới thế kỷ trước đó là ai? Pháp và Mỹ đều cúi đầu lủi thủi giơ tay xin hàng và ra khỏi gì? Phải kéo quân ra khỏi đất nước Việt Nam, hình chữ S thân yêu của chúng ta. Bây giờ chỉ còn một cái điều chúng ta làm cho thế giới phải thán phục nữa, đó là gì? Phát triển kinh tế. Cho nên vừa qua tôi nghe thấy Thủ tướng phát biểu vài lần như vậy, tôi rất là vui và mong rằng Thủ tướng cũng như là Đảng, Nhà nước, Chính phủ của chúng ta làm được những cái điều mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ làm được cho dân tộc, cho nhân dân trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng đây có thể là cũng là vận mệnh của đất nước chúng ta. Cách đây mấy năm tôi tự nhiên là ngồi có một cái ở trên chùa Tản Viên, có một cái vị tâm linh. Người ta qua chùa Tản Viên, người ta lễ và người ta nói rằng đi qua đây lễ, và người ta ngồi với tôi, người ta nói chuyện rằng á, ở Việt Nam chúng ta bắt đầu có sự thay đổi từ năm 2018. Từ năm 2017 cho đến năm 2022 là sự phát triển của Trung Quốc, và từ năm 2018 trở đi có thể Trung Quốc sẽ gì, sẽ dẫn đầu thế giới về gì, về kinh tế. Thì đúng thật, tôi ngẫm lại cái lời của ông ấy nói với tôi thì quả thật là gì, năm 2017 kinh tế của Trung Quốc đã đứng gì, đứng thứ hai thế giới các quý vị. Và 2018 này chúng ta thì biết là gì, Mỹ, kinh tế của Mỹ, hôm qua tôi đọc một bài báo nói rằng có gì, có khả năng 2018 này Mỹ sẽ bị gì, vỡ nợ công. Thấy thế thôi các vị ạ, nhìn cái vỏ bọc bên ngoài của nước Mỹ thế thôi, nhưng bên trong của họ là một gì, một cái con nợ rất lớn của thế giới. Con nợ rất lớn của thế giới các quý vị ạ, đừng có tưởng chúng ta đừng có nghĩ rằng á, kinh tế Mỹ như vậy thôi, nhưng hiện tại Mỹ đang là con nợ lớn của thế giới, và đặc biệt là gì, Mỹ nợ Trung Quốc rất nhiều, vay tiền của Trung Quốc để tiêu, và Mỹ là một gì, là chủ, Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ. Các quý vị cứ nghiên cứu cái kinh tế, phát triển kinh tế của thế giới mà xem, Mỹ bây giờ đang là gì, là con nợ lớn nhất của Trung Quốc, và Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Bây giờ chúng ta không biết, nếu mà Mỹ mà đứng dậy đòi nợ Trung Quốc một cái là, Trung Quốc đứng lên đòi nợ Mỹ một cái là, Mỹ không có giả tuyên bố vỡ nợ một cái là gì, Mỹ gì, đi xuống, mất cái gì, mất cái ngôi vị cường quốc kinh tế của thế giới. Anh chỉ còn cường quốc về chính trị và vũ khí thôi ấy, chưa chắc đã gì, thế giới họ đã nghe. Các cụ ngày xưa nói rồi, anh muốn lãnh đạo được họ thì phải gì, có để cho họ thì nó mới nghe chứ. Bây giờ chúng ta thấy như cái dự báo, các một số dự báo của một số các nhà tiên tri như Van Ga và Nostradamus nói rằng Trung Quốc có thể sẽ trở thành một đất nước gì, kinh tế mạnh nhất thế giới từ khoảng năm gì, 2018 trở đi. Bây giờ họ đang đứng thứ hai. Mỹ mà không khéo, mà đất nước nội bộ vừa qua là gì, chính phủ Mỹ là phải đóng cửa mất mấy ngày. Cái chuyện đó đối với Việt Nam chúng ta thì là cả một quá trình, nhưng mà đối với Mỹ thì nó bình thường. Chính phủ họ đóng cửa không sao, Việt Nam chúng ta mà đóng cửa chính phủ thì thôi loạn tới nơi rồi. Nhưng mà Mỹ đóng cửa xong mấy ngày có thể lại thương thuyết với nhau, chính trị của họ là như thế, lại thương lại mở cửa trở lại được. Nhưng mà đấy cũng là một cái để thấy gì, nội bộ chính trị của họ thì có sự rạn nứt giữa các đảng phái Dân Chủ và Cộng Hòa, là hai đảng phái lớn nhất của Mỹ ở trong đó. Mà nếu mà không khéo mà vỡ nợ một cái là gì, đương nhiên Trung Quốc từ ngôi số 2 lên ngôi gì, số 1 về kinh tế thế giới. Tôi chiêm nghiệm, hôm rồi tôi ngồi chiêm nghiệm lại cái ông cụ, ông đi lễ thôi, ông đi cái xe máy rất là cà tàng, ông cứ đi lễ và ông lên ngồi gặp tôi, ông nói như thế và nói rằng từ 2017 đến 2022 là vị thế thế giới, là vị thế của Trung Quốc. Trung Quốc có tiếng nói rất lớn. Còn và ông nói luôn, đồng thời Việt Nam chúng ta cũng bắt đầu có vị thế, có tiếng nói với thế giới từ năm 2018 trở đi, đặc biệt là từ năm 2023 trở về sau, vị thế của Việt Nam chúng ta là gì? Rất lớn. Vị thế rất lớn. Ngày xưa tôi không tin, nhưng bây giờ có cơ sở để cho tôi tin. Thứ nhất, cái vị thế nổ ở châu Á đầu tiên, mà thế giới đầu tiên, đó là đội tuyển U23 đá bóng của Việt Nam. Vận mệnh của đất nước các quý vị. Không, chúng ta biết là đấy là vận mệnh của đất nước. Cái này người ta gọi là vận mệnh của một quốc gia. Nó có thời điểm, nó phải có thời điểm. Nó có thời điểm chứ không phải là tự nhiên mà được đâu các quý vị. Chúng ta biết là đất nước chúng ta trước đây bao nhiêu năm, bao nhiêu cuộc, bao nhiêu trận chiến, giặc ngoại xâm, nhưng mà đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chúng ta biết là khi giải phóng đất nước Việt Nam chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta biết ngày nào giải phóng các quý vị, giờ nào giải phóng các quý vị, cụ giỏi lắm. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thấu tỏ nhân tâm. Một con người đó là con người gì? Không có con người bình thường có thể làm được điều đó. Con người phàm phu không thể làm được điều đó. Một vị lãnh tụ phàm phu không thể làm được điều đó. Đây, ngày xưa các cụ ngày xưa nói là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thì gì? Thu phục, thấu tỏ nhân tâm, thu phục lòng người. Đó. Cho nên tôi ngồi nói chuyện với các cụ, nguyên lão mới biết là gì? Bác chúng ta là gì? Chọn ngày để giải phóng, thậm chí chọn giờ giải phóng. Thậm chí tôi hôm rồi còn biết được thêm cái thông tin gì? Bác cho giải phóng gì? Không được nhanh hơn một phút, không được chậm hơn một phút. Thế xe tăng lao vào cái cổng Dinh Độc Lập, lao vào đúng giờ, đúng phút đó mới cho lao vào húc đổ cái tường. Không phải là bình thường đâu các quý vị ạ. Lao vào đúng giờ đó, đất nước chúng ta sẽ độc lập, sẽ giải phóng. Đó. Cho nên các vị mới biết rằng ngồi gần với các cụ nguyên lão ngày xưa thích lắm. Cho nên tôi rất thích ngồi với các cụ nguyên lão ngày xưa mà vì có công hay tham gia chiến trường, nói chuyện thích lắm. Tôi cũng thích nói chuyện đấy, mà các cụ thích nói chuyện với tôi. Vì ngồi nói chuyện với nhau thì ăn gu thì nó còn ngồi nói chuyện mà cứ thầy ơi, cứ thầy ơi, nhà con đi theo gái theo gu làm kiểu gì thì tôi chỉ muốn đứng dậy ngay, khổ mệt lắm cơ. Cái chuyện ba lăng nhăng đấy vợ chồng phải giải quyết với nhau, cứ đi đến để đổ vào đầu thầy, bắt thầy phải nghe. À rồi thì chung quy lại là thầy có cái bùa cái chú gì không để cho chồng con không đi với gái nữa, thế mới đau chứ. Lại mình kém cỏi để cho chồng mình đi với người khác rồi cứ đến bắt thầy phải giải quyết hộ, thì thầy làm sao giải quyết hộ được. Thầy mà giải quyết hộ cái đó thì toi rồi. À. Đấy. Cho nên thầy không thể giải quyết hộ cái việc đó được, tự giải quyết lấy. Nhưng mà khổ quá, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn cũng xa. Cho nên cả những cái việc ba lăng nhăng đấy cũng đem đến cứ đòi gặp thầy. Và có việc quan trọng lắm, tưởng cái gì, thằng con nhà con đó, nó bị nghiện, nó bị truy nã, bị bắt. Nhưng bây giờ thầy có cách gì, có cái bùa chú gì để làm cho tới đây xử cho nó không bị gì, cho nó được ra ngoài không? Rất khổ, cái chuyện đấy cũng đến hỏi tôi, đau lắm cơ. Đấy, cái bảo là nghe người ta nói thầy giỏi lắm. Ôi trời, giỏi làm sao được, tôi làm sao mà đi lật lại cái gì? Tôi lật lại cái gì, pháp luật của nhà nước được. Phật cũng chẳng làm cái điều đó mà còn huống chi là tôi. Rất khổ lắm. Cho nên các vị hôm nay cũng nói luôn, các Phật tử chúng ta có gặp để đề xuất cái việc gì đó thì việc nó phải chính đáng. Vấn đề tâm linh chúng ta giải quyết không được, hoặc là vấn đề gia đình chúng ta giải quyết không xong thì mới gặp để nói. Có việc nhỏ nhỏ thôi như bốc bát hương, bát khói, xem ngày xem giờ, bây giờ đấy gặp các sư ông Tâm và sư ông Hạnh, sư ông Ân hoặc là các sư cô lớn lớn, tôi đã dạy cho các sư hết rồi. Các sư có thể lo cho tôi cái việc đó rồi. Cái việc gì cũng đổ lên tôi ấy thì tôi làm sao mà chống được. Các vị muốn tôi chết ngay hay sao ấy? Muốn lần này đến còn nhìn thấy mặt tôi, lần sau đến thì chỉ nhìn thấy tôi ở trên ban thờ tổ hay sao đấy? Nếu mà muốn như vậy thì cứ làm đi. Tôi sẽ ngồi lên ban thờ tổ cho các vị cúng chuối xanh. Nhưng mà chắc chắn rằng cái ngôi giảng đường này sẽ rất là lạnh lẽo. Cái ngôi chùa này sẽ rất là lạnh lẽo. Chúng ta đến đây giống như nhà gì? Không có chủ vậy. Các vị muốn như vậy thì cứ làm đi. Tôi sẽ ngồi tiếp. Và tôi sẽ đi ăn chuối xanh sớm. Đó. Làm thế nào cũng được. Nhiều Phật tử cứ trách bảo là thầy ấy kêu lắm. Khổ quá. Các vị biết không, dậy sáng là phải đi xe đạp một vòng, không phải đi chơi đâu các vị nhé. Vì sao tôi phải đi xe đạp? Vì sao tôi không đi bộ? Có người bảo thầy đi bộ cho gì? Cho nó khỏe. Khổ lắm. Đi bộ từ góc này ra góc này thì phải hết 30 phút rồi. Còn chỉ đạo từng công việc nữa. Vì tất cả các công việc ở chùa này gì? Đều do tôi chỉ đạo hết cả. Có người thì bà thương bảo là tại sao thầy không giao cho thì các sư ông mỗi người một mảng đi. Khổ quá, cái gì nếu mà giao được thì tôi ôm làm cái gì. Các cụ bảo ôm rôm nặng bụng, giao cho thợ, thợ nó còn chẳng làm được thì mình lại phải lên để gì? Để chỉ đạo các thợ thẳng rồi chứ còn giao cho các sư bác, các sư ông nữa thì làm gì đã có kinh nghiệm gì về xây dựng đâu. Tất cả những cái xây dựng này đều là gì? Không có bản vẽ thiết kế chi tiết, chỉ có cái bản vẽ thiết kế tổng thể thôi. Cho nên thiết kế chi tiết ở đâu? Tất cả ở đây này. Ấy, nó ở đây này. Tức là ở trong gì? Trong đầu của tôi này thì có lấy ra để cho mọi người đâu. Mà không lấy ra được mà nói thì thậm chí nói với thợ. Nói với thợ đây, nói câu trước câu sau gì? Đã quên rồi. Lại phải đi kiểm tra. Cho nên ngày nào cũng phải đi kiểm tra một hai lần. Tôi đi đâu về cho giờ đêm, 9-10 giờ đêm tôi còn phải bật cái điện thoại tôi đi một vòng để xem thợ nó làm có đúng hay không. Không đúng thì bảo phải dừng ngay, bảo thay đổi ngay, không có gì. Hao tốn của tiền của thập phương tín thí, làm nếu không đúng thì lại đập. Đương nhiên là đập rồi, nhưng mà đập nhiều lần như thế thì hao tốn của thập phương tín thí, ai là người tổn phúc? Tôi là người tổn phúc. Đồng tiền của thập phương tín thí cúng dàng vào để xây dựng cái này cái nọ cái kia, mà mình không sát sao, không chỉ đạo được thợ á, để họ làm gì làm sai lại đập bỏ đi lại thay cái khác, mình là người gì? Tổn phúc. Đấy, không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên đi tu cũng khổ đấy. Cho nên các cụ cứ nói là đi tu chứ không phải ngồi tu đâu. Kêu khổ, các cụ bảo, các hòa thượng bảo là đấy, ông cứ nghe thấy các tổ bảo là đi tu chứ không phải ngồi tu đâu. Đấy. Ở Việt Nam chúng ta gì? Thầy chùa là bùa làng, cho nên phải lo tất cả thượng tam bảo hạ nhà bếp. Từ việc phục vụ tín ngưỡng cho đến xây dựng, cho đến xuống bếp nấu cơm, vào nhà vệ sinh quét dọn gì, ông chủ trì cũng phải biết làm hết. Đấy. Cho nên công việc phải nói với các vị nào là đối nhân xử thế, đối nội, đối ngoại. Họp hành giáo hội, họp hành chính quyền, các thứ, đủ các thứ bài đằng hết cả. Có thời gian nào mà nghỉ, thời gian có thời gian một chút ấy, nằm ngả lưng một chút thôi, nằm ngả lưng nhưng đâu có phải là cái tinh thần nó ngả được đâu. Nằm ngả lưng ở đây mà nghĩ là gì, ngày mai làm cái gì. Bố trí sắp xếp cho thợ, các vị biết là 7-8 hội thợ, gần 200 người thợ làm trong chùa. Mình không quản lý tốt, không điều hành tốt. Các vị cứ để ý cho các vị xây một cái nhà của các quý vị nhỏ nhỏ 5-70 mét vuông, có 5-7 người thợ, chục người thợ thôi. Chỉ cần chúng ta không sát sao một cái là họ gì? Họ làm sai với ý chúng ta ngay. Đây khoảng gần 200 người thợ các quý vị. Đấy. Các quý vị đi một vòng 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 mà xem. Mấy bữa nay là 2-3 đội thợ nghỉ bớt đấy. Thì nó hòm hòm công việc cứng của họ rồi họ nghỉ đấy. Còn thì bình thường là cứ 7-8 hiệp thợ làm trong chùa. Nhưng mà một công ty, nhưng mà một xí nghiệp vậy. Thậm chí là điều định cái gì? Làm đường, làm xá, chỉ đạo đổ đất, đổ cát cũng phải ra chỉ trỏ làm tận nơi. Đấy. Tôi đi vắng một ngày về làm chả được việc gì cả. Lại đi làm lại. Về lại phải ra chỉ đạo. Tôi chỉ đạo một tiếng đồng hồ bằng làm cả một ngày luôn. Đấy. Có tinh thần của tôi vào thì các đệ tử nó làm cũng hăng say lên. Chỉ cần có mặt của mình ở đấy thôi. Đấy, đệ tử nó bảo gì? Chỉ cần có thầy, có mặt của thầy thôi. Mọi việc gì? Băng băng đi. Đó. Băng băng đi ngay. Không rồi có cụ già mà gì? 96 tuổi, 94 tuổi, 94 tuổi. Ở lên chùa Vân Gia. Cụ ấy lên, cụ ấy nhìn thấy tôi, cụ bảo là nhìn thấy thầy và các sư làm, con phải ra con làm một tí. Thế tôi bảo thôi cụ năm nay bao tuổi, bảo con 94 tuổi rồi. Bảo thôi cụ nghỉ đi, bảo không. Con vẫn khỏe này, thầy nhìn con vẫn khỏe này, con vẫn tự đi bộ được lên đây này, leo đồi lên đây, thầy cho con ra con bê đất một tí. Thầy bảo thôi cụ đừng bê. Bảo không, thầy cứ để cho con bê, con nhìn thấy thầy là con khỏe rồi, cứ lao vào để gì, để xúc đất để bê. Thế đấy. 96 tuổi và lại nhìn thấy thầy là gì, nhưng muốn làm, thấy các sư cống hiến cho nên cụ cũng muốn cống hiến cái tinh thần. Cho nên các cụ ngày xưa chúng ta mới bảo là bảo thế nào nhỉ? Bảo thế nào? Tôi chưa nghĩ ra cái câu đấy. Thôi các cụ nghĩ hộ, các Phật tử chúng ta nghĩ hộ. Cho nên chúng ta mới biết là cái người gì? cái người lãnh đạo, cái người chỉ huy là quan trọng lắm. Chúng ta đánh thắng giặc, hai đế quốc là gì? Chỉ huy bậc thượng tầng thì có gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ huy chi tiết thì có gì? Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đúng không? Thượng tầng thì có chủ tịch, có bậc cha già kính yêu của dân tộc chúng ta. Trung tầng thì gì? Có một vị tướng tài như thế. Rồi bên cạnh vị tướng tài còn có rất nhiều những vị tướng gì cũng tài gần bằng như thế. Dưới đó là gì? Lòng dân. Trẻ con cũng gì ạ? Cũng đi đánh giặc. Bà già cũng đánh giặc. Trẻ em phụ nữ cũng đi đánh gì? Đi đánh giặc. Cho nên chúng ta thấy cái đường Hồ Chí Minh, đây có ai là thanh niên xung phong đây không, giơ tay xem nào. Có cụ nào thanh niên xung phong ngày xưa ra đấy? Có bên này là một cụ. Bên này có cụ nào không? À, bên này có hai ba cụ cơ. Bên này mạnh hơn bên này. Các cụ thanh niên xung phong ngày xưa có bài hát về thanh niên xung phong đúng không? Máy bay Mỹ gì? Ồ, ào, bùng một cái nổ bom xong. Chị em chúng ta gì? Chạy dưới làn bom khói đạn ra liền là cầm cuốc, cầm xẻng là san đường cho gì? Cho các chú bộ đội lái xe qua, chuyển gì? Vũ khí, đạn dược và lương thực gì? Từ hậu phương vào trong tiền tuyến. Chúng ta thấy chị em phụ nữ cũng đi đánh giặc. Bà già ngồi gì? Ngồi bán cái quán nước. Ngồi bán cái quán nước chè ở ngoài gì? Ngoài khu phố, ở trong lòng địch đấy. Ngay trong lòng địch đấy có quý vị. Bà già gì? Các quý vị xem cái bộ phim Biệt Động Sài Gòn chưa? Đó, bà già bán gì? Bán quán nước. Trong cái gì? Ở dưới cái gì? Dưới cái ấm trà đấy gì? Là cái khẩu súng. Ở trong cái ấm trà ở dưới cái khẩu súng. Cần thiết thì có thể thí mạng, giết vài tên địch và gì? Tự giết kết liễu mình luôn. Một bà già, một bà cụ bán trà, bán nước trà ngoài phố, tưởng không có cái gì độc hại. Nhưng gì? Còn nguy hiểm. Còn gì? Còn có thể nói là gì? Là đáng sợ hơn cả một vị CIA được đào tạo bài bản từ gì? Từ bé cho tới lớn. Một bà già có thể chỉ vì cái tấm lòng yêu nước, tin đảng, tin chính phủ, đặc biệt là tin vào gì? Sự lãnh đạo của gì? Của người vị lãnh tụ tối cao đó là Bác Hồ. Cho nên á, họ sẵn sàng quên cái thân mạng của họ để gì? Giúp dân, giúp đảng, giúp bác là gì? Đánh giặc. Nguy hiểm hơn là sao? Mấy ông lính đi ra ngồi quán nước, mà thường thường ra ngồi quán nước thì hay nói chuyện gì? Câu chuyện của họ là mày nè, cái bọn ở trại này trại nọ trại kia, hay là bốt nọ bốt kia, ở trạm gác nọ gác kia, ở chỗ đấy có cái gì. Bà cụ ngồi gì, cứ bán cái quán này, cứ phe phẩy là các chú uống nước đi, nước này ngon lắm. À, mấy anh gì cứ thế là tâm sự với nhau, cụ cứ phe phẩy cái quạt thế này. Đến tối về gì, cụ lại viết lại thông tin cho vào tờ giấy đưa chuyển ra gì? Ra hậu phương. Hậu phương chúng ta tập hợp các thông tin, biết được tình hình của địch ở trong lòng địch ra sao. Cho nên tôi mới nói gì, một bà cụ già gì phe phẩy bán nước chè còn nguy hiểm hơn cả gì? Cả cái những cái người được đào tạo là gọi là CIA của Mỹ được đào tạo rất là khủng khiếp của thế giới, hay là FBI của Mỹ được đào tạo khủng khiếp, nhưng mà gì, thua một bà già. Cho nên á, khi mà thua Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, Mỹ thì chua xót, phải nói gì, đất nước của chúng ta có cái hệ gì, có hai cái hệ tình báo CIA và FBI nổi tiếng nhất thế giới, nhưng mà lại thua cái hệ tình báo non trẻ của Việt Nam. Mấy bà già ở hàng nước chè, mấy đứa trẻ con gọi là gì, liên lạc gọi là cái gì đấy, ví dụ người chúng ta cái gì có cái ngày xưa học có cái gì? Kim đồng đấy hả? Kim đồng đấy, trẻ con đấy đó. Cho nên chúng ta thấy đất nước của chúng ta là có truyền thống như thế, và mong rằng về bằng cái truyền thống đó một ngày không xa, chúng ta thấy là đất nước chúng ta phát triển được như là gì? Lời của mong muốn của bác ngày xưa bác nói gì? Sau khi đánh giặc Pháp, giặc Mỹ xong, chúng ta sẽ xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng gì? Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Và bây giờ Đảng, Nhà nước chúng ta thấy là bằng cái sự quyết tâm của cá nhân, của đương kim Tổng Bí Thư và Thủ tướng, cũng như là hệ thống chính trị, chúng ta thấy bây giờ là có thể khởi sắc, bắt đầu từ năm 2018 này, như là một nhà, tôi có thể là một nhà tâm linh nói với tôi năm 2010-11 gì đó, tôi không nhớ rõ năm, nhưng mà khoảng thời gian đó ở dân chùa Tản Viên, vị nói rằng bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2022, vị thế lãnh đạo thế giới là của Trung Quốc, nhưng đất nước Việt Nam chúng ta cũng bắt đầu từ năm 2018 trở đi sẽ bắt đầu gì nổi lên như là một cường quốc của thế giới. Nhưng bây giờ thì chưa thấy gì, nhưng cái đầu tiên tôi thấy đó là đội tuyển U23 Việt Nam đã ghi vào cái dấu ấn lịch sử của gì, của bóng đá châu Á, khiến cho cả thế giới đều phải gì ạ, sững sờ. Bản thân cá nhân tôi cũng thấy sững sờ. Một cái đất nước thì đi giải đấu SEA Games chưa bao giờ, Đông Nam Á có mấy nước thôi, nhỏ nhỏ yếu yếu với nhau thôi, chúng ta còn chưa được giải bao giờ, mà đùng một cái thì cứ thế là lọt vào làm hết kỳ tích này đến kỳ tích nọ, đến vào đến tận gì, bảo vào bán kết đã gì, ta vào tứ kết đã là khó rồi, mong vào tứ kết khó rồi, từ tứ kết có thể lại vượt qua tứ kết vào gì, vào bán kết. Vào bán kết chúng ta đã ngỡ ngàng rồi, đã nghĩ rằng bán kết thắng cũng được mà thua thì cũng phải trở thành anh hùng của đất nước rồi, anh hùng của dân tộc rồi. Nhưng vào bán kết thì đùng một cái là gì? Lại vào chung kết. Không may cho chúng ta là gì? Trong cái trận chung kết thì đá trên tuyết thì các cầu thủ của chúng ta có bao giờ có học đá trên tuyết như vậy đâu. Còn nước bạn đó thì họ có tuyết, họ đá trên tuyết quen rồi. Chúng ta chưa bao giờ có, cho nên gì? Chúng ta ngậm ngùi từ phút gì? 119, tức là còn có một phút nữa thôi mà chúng ta phải ngậm ngùi, thua cay đắng. Nhưng mà không sao, dù sao thì chúng ta là con hổ thì cũng phải để cho một con gì nó lên trên con hổ chứ, đúng không? Thôi nhận là gì? Con hổ thôi, như Thủ tướng nói, như con hổ thôi. Cách đây hôm kia, Thủ tướng lại tiếp tục phát biểu ở tại cái cuộc chỉ đạo của gì? Trực tuyến của chính phủ đó là sao? Lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo đất nước phải gì? Phải có cái ý chí, nguyện lực kiên cường như gì? Như đội tuyển U23 của Việt Nam ấy. Thế mới hay. Đó. Đấy. Có ý hết đấy các quý vị ạ. Lãnh đạo cấp cao mà phát biểu, mỗi lời phát biểu của các cụ, các ngài nói ra có ý hết đấy. Thâm thúy lắm. Đó. Cho nên mong rằng cái điều đó diễn ra. Cho nên các cụ năm nay đã 70-80 tuổi, cố gắng sống đến 50 năm nữa. Làm sao? Sao mà cười nhỉ? Cố gắng sống đến 70-80 tuổi rồi, cố gắng sống 50 năm nữa để xem gì? Xem sự phát triển của con cháu của đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta. Khổ lắm. Tôi đáng nhẽ thì ăn chuối xanh sớm, nhưng mà nghe các cấp lãnh đạo nói, cấp cao của Đảng, Chính phủ nói như thế, tôi cũng muốn sống thêm một thời gian dài dài nữa để thấy, nhìn thấy cái sự phát triển của đất nước. Thôi tạm dừng ăn chuối xanh lại. Các cụ cũng thế, đừng vội là ngồi lên ban thờ ăn chuối xanh làm gì. Thế thôi nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, và thôi Phật Bồ Tát thương cho con gì bớt bệnh bớt não, để cho con gì thọ mạng thêm, để nhìn thấy cái dân tộc đất nước Việt Nam của chúng con phát triển. Khi đủ duyên hết phúc ở thế gian này, đủ duyên được A Di Đà Phật đoán về Tây Phương, về Tây Phương Cực Lạc á, thì chúng ta nhìn thoải mái, muốn nhìn ra tựa cửa ngóng trông thế này, nhìn về đất nước Việt Nam rõ ràng như nhìn gì, nhìn sự vật ở trong lòng bàn tay vậy, chẳng sướng hơn sao? Cho nên phải tu đi, muốn làm điều đó phải tu, tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật cho nhiều, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện cho nhiều. Như ở đây trong kinh này Đức Phật nói là gì? Nếu gặp chùa tháp Phật cùng kinh điển đại thừa sập nát, sập đổ hoặc là cũ nát, thì phải biết gì ạ? Biết làm gì? Biết tu bổ, biết tu sửa, biết phát tâm. Nói thì thế thôi, nhưng móc túi thì xót lắm. của đau con sót, khổ lắm. Đấy. Cho nên pháp hội một hai lần đây tôi cũng biết Phật tử sót, cho nên cũng chẳng dám nói nhiều. Nói nhiều sợ gì? Sợ chúng ta sót quá thì vậy không dám đến chùa nữa, đoạn tuyệt cái con đường đến với Phật pháp các quý vị thì tội lắm, cho nên không dám nói nữa. Tí nữa lúc nghỉ đầy lao, các quý vị có thể lên trên tầng 2 của đại tượng. 33 tôn tượng hóa thân của Đức Quán Âm Bồ Tát mới được chuyển về ngày hôm kia, hôm kìa. Đẹp lắm. Phải nói là gì? Tôi phải cảm ơn cái chú thợ tượng, anh em chú thợ tượng đưa cho cái tượng mẫu. Mình bảo là gì? Chú làm được khoảng 80% như tượng mẫu này là thầy gì? Thầy ưng rồi. Nhưng hôm chú trở lên thì thầy đi vắng, thầy làm việc ở trên Vân Gia. Hôm qua thầy về thầy lên thầy ngắm. Thầy phải nói là nhìn các ngài mà cứ như là Bồ Tát thật đấy. Không phải là tượng mà là Bồ Tát thật luôn. Nhìn mỗi mỗi pho, mỗi mỗi dáng vẻ, mỗi mỗi cái gì. Cái sự điểm tọa tính tọa của các ngài thì phải nói là thôi, gần như giống như là mình đang ở bên cạnh Bồ Tát Quán Thế Âm ấy. Hay lắm. Tí nữa nghỉ các Phật tử chúng ta cứ lên. Thôi bây giờ chưa làm lễ hô thần, các vị có thể sờ vào tay ngài một tí được. Đấy, sờ vào áo ngài một tí được. Nhìn ngắm ngài cho kỹ vào. Để Tết năm nay về đó, ăn Tết cho gì? Cho ngon. À, đẹp lắm. Phải nói lời. Có thể nói bằng một cái từ thế gian hoa mỹ một chút thì trên cả tuyệt vời. À, hay là như Thượng Tọa Hoàng Hòa hay nói với, hay đi Ấn Độ cụ hay nói gì? Đỉnh của đỉnh. Tức là đỉnh của đỉnh. Tức là mình ở miền Bắc người nói là trên cả tuyệt vời. Các vị lên mà xem. Chưa đánh sơn, chưa sơn, chưa gì, mới có đánh qua qua đi thôi. Nhưng điều quan trọng là gì? Cái dáng vẻ, cái hình tượng. Tôi nghĩ là chắc cái sự gia hộ của Đức Quan Âm. Cho nên cũng là cái chú thợ ấy. Nhưng mà làm gì, tất nhiên tay nghề đã thì làm bình thường các chú là khá tốt rồi. Cho nên lúc làm thì các chú bảo, con có thể chỉ làm được khoảng 70-75% theo hình mẫu cho thầy thôi. Thế tôi bảo, cố gắng được 80% là tốt. Thế nhưng mà bây giờ xem lại thì quả thật còn gì hơn cả tượng mẫu luôn. Ôi dồi ôi, tôi là con người mà kỹ tính. Thật đấy mà, tôi là con người cũng khá kỹ tính. Mắt của tôi là cái con mắt gì? Mắt cú vọ. Ngày xưa Hòa Thượng Chủ Hương nói là tôi có cái con mắt cú vọ. Cái con mắt này là con mắt khủng khiếp. Con mắt này á, cụ nói đùa mà cụ nói này, con mắt này nó, cụ nói đùa này, nó mà liếc gái thì gái chết. Con mắt này mà nó gì, nó làm Phật sự á thì gì? Phật sự hưng long. Đấy, cụ nói thế. Đấy, cụ Chủ Hương ngày xưa cụ nói tôi có cái con mắt. Con mắt là gì, nếu mà liếc gái thì gái chết, nếu mà làm Phật sự á thì Phật pháp hưng long. Đấy, cho nên á, cụ ấy bảo là gì? Mày phải chọn, cụ ngày xưa gọi tôi là mày, mày phải chọn lên một con đường, mắt mày liếc gái hay là mày làm Phật sự, thì mày phải chọn một con đường. Tôi bảo bạch cụ, con gì, con chọn cái đôi mắt là gì, làm Phật sự, con không chọn đôi mắt liếc gái đâu. Thật mà, đúng là ngày xưa đi học thì còn đang là học sinh nhá, nó trắng trẻo, nó thư sinh, cho nên á, nhiều những mối tình là gì, xin chết lắm. Nhưng mà mình thì mình đã hứa với cụ là gì? Mắt để liếc, để làm Phật sự chứ không liếc gái, cho nên á, để làm Phật sự. Đó. May mà tôi để mắt làm Phật sự, không có bây giờ thì đứt rồi. Không có bây giờ thì làm sao có chuyện chúng ta ngồi đây với nhau, đúng không? Cũng nhìn thấu lòng người. Và đặc biệt cái này á, sau này tôi mới biết là Hòa Thượng Cố Hòa Thượng Chủ tịch Thượng Chí Hà Tịnh là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ngày xưa Ngài bắt đầu vào cái chùa ở trên núi Cấm để xin tu, cái hòa thượng mà thầy nuôi, hòa thượng chủ tịch ngày xưa, thì cũng nói gì? Cũng nói hòa thượng là, nói hòa thượng cái thằng này này, nói với mấy thầy đi trước á, chúng mày đừng có khinh nó. Cái thằng này tôi chỉ hòa thượng mới làm vào xin tu á, cái thằng này này, nó đã từng là hòa thượng gì? Nhiều đời rồi. Rồi đến đời này nó tiếp tục là hòa thượng. Nhưng á, kiếp này á, nó bị cái bệnh mắt. Vì sao nó bị bệnh mắt? Vì những kiếp trước nó thích nhìn gái. À, không, có thật, các vị đọc cái quyển hòa thượng, đọc lịch sử của hòa thượng, nguyên hòa thượng, cố hòa thượng chủ tịch Thích Chí Tịnh mà xem, có cả cái câu nói đó luôn. Thầy Huyền Ký cho rằng á, sau này á, hòa thượng sẽ bị cái bệnh mắt. Mà đúng, hòa thượng bị cái bệnh mắt thật. Mắt của hòa thượng lúc nào cũng mờ và nó rỉ rỉ cái nước mắt ra. Vì cái tội làm gì? Thầy của hòa thượng nói rằng á, kiếp trước thích nhìn gái đẹp, không làm gì đâu, nhìn thôi, về xít xoa, ôi đẹp thế thôi, vân vân thôi. Thế mà gì, đời này là hòa thượng rồi, đạo cao đức trọng như vậy nhưng vẫn bị cái bệnh mắt đó. May thường hòa thượng ngày, hòa thượng chủ hương nhà tôi ngày xưa không huyền ký cho tôi cái bệnh mắt. Hòa thượng chỉ nói là mắt này nó nhìn gái thì gái chết, mà nó làm Phật sự thì Phật pháp gì hưng long. Cho nên á, nhưng mà cũng chưa chắc đâu, bây giờ mà cứ nhìn là cũng chết đấy. Cứ phải đến gì? Đến 99 tuổi thì mới hết lo. Đúng không? 99 tuổi mới hết lo. Năm nay mới 44, 43 thôi, mấy ngày nữa sang 44, vẫn còn phải lo. Các cụ nói gì? 60 tuổi vẫn chưa già, 70 tuổi vẫn là thanh niên. Đúng không? Đấy. Cho nên cũng phải giữ gìn, không thể buông lung được. Đấy. Mấy năm trước tôi nói thì có cái cô cán bộ ở phòng đến khen thay thầy đẹp, mà chỉ được, xin được cầm tay thầy một cái thôi mà không được chết. Đấy. Mình mà có cái ý tứ riêng tư xấu một cái là nguy hiểm ngay. Đó. Thôi nói vui cho chúng ta đỡ buồn ngủ như vậy. À, chúng ta thấy, quay lại đây chúng ta thấy cái việc làm chùa tô tượng đúc chuông, đây là việc gì? Phật dạy. Đây là Phật dạy, chúng ta phải hiểu đây là Phật dạy. Phật muốn gì? Muốn cho thế gian trụ trì Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo được cùng nhau để phát triển. Muốn là chỗ sở y cho tín đồ Phật tử, cho thiện nam tín nữ, cho chúng sinh ấy, ở trong cõi Nam Thiềm Bộ Châu này. Cho nên Phật dạy là cái việc làm chùa tô tượng đúc chuông đó, ấn tống kinh sách đó, Phật Bồ Tát là người bảo trợ, là người hộ trì cho việc này. Cho nên chúng ta làm có công đức. Vì vậy tôi mới nói là với các quý vị, tí nữa các quý vị cứ nghỉ giải lao lên nhìn 33 hóa thân tôn tượng của Bồ Tát Quan Âm mà xem. Nếu Bồ Tát không gia trì vào đó, thợ làm không có hồn như thế được. Mà làm gấp nha các quý vị. Chúng ta đặt 33 pho tượng, trong khi đó họ nhận rất nhiều trước đó rồi. Chú ấy bảo là con không làm được đâu thầy ạ, phải sang 2018, ít nhất phải giữa năm 2018 con mới có thể trả tượng cho thầy. Thầy bảo thôi cứ làm đi. Phật tử cúng được bao nhiêu tiền thầy chuyển hết cho chú ngay. Đúng, Phật tử cúng được 18 pho, hôm qua cúng được một pho là 19 pho, hôm qua thì chưa kịp chuyển, 18 pho cúng bao nhiêu chuyển cho chú làm, chú lấy gỗ chú làm, thầy không có giữ lại làm gì cả, chú cứ làm đi, kể cả tượng lớn tượng nhỏ cúng bao nhiêu thầy chuyển hết cho chú. Và bây giờ hôm rồi tổng kết lại chú bảo á, làm tượng to tượng nhỏ tất tất là hết phải đến gần 4 tỷ tiền tượng, nhưng mà trả hết rồi, trả gần hết, chỉ còn có 33 pho trừ 19 là còn bao nhiêu, trừ 18 thì hôm rồi hôm qua có một Phật tử cũng pho nữa là 19, còn bao nhiêu, tôi toán tôi dốt lắm, hay nói thì có thể sang sảng được nhưng mà toán động đến toán một cái lại dốt. 33 trừ 19 à, còn 20, còn 14 pho, 14 thì trừ 1 hôm qua còn 13, cũng nhanh phết đấy chứ nhỉ. Yeah. À, còn 13 pho, nhưng mà chú chở tất lên đây rồi. Đó, thầy bảo là thôi cứ ấy đi, cứ làm đi, trong năm không có thì ra Tết các Phật tử lại đóng góp lại làm có gì đâu, thầy thì không có tiền. Thế chú bảo là thầy mà không có tiền nữa, chú đừng có nhìn bề ngoài của thầy như thế, thầy có giữ tiền đâu, tiền toàn đệ tử cầm nữa chứ thầy có cầm đâu, làm đến đâu thì thầy hô hào đến đâu đệ tử có thầy cầm, thầy có cầm tiền đâu, không cầm tiền. Cho nên á, thầy có thì thầy chuyển cho thầy, không thì thôi cho thầy nợ ra Tết. Phật nợ ra Tết, Bồ Tát nợ ra Tết. Khổ thời buổi bây giờ làm nhiều quá nên là Phật Bồ Tát cũng mang nợ với chúng sinh, thế mới đau chứ nữa. Nhưng tí nữa các Phật tử nên lên để xem một tí, về ăn Tết cho ngon. Ngoài việc ăn Tết ngon ra, đáng nhẽ ra thì tiêu Tết hết, nhưng mà ra Tết nên để lại một chút phần của chúng ta đấy. Biết phần chúng ta chưa? Ra Tết cầm cái túi lì xì lên, để lên trên gì? Trên tay Ngài A Di Đà Phật. Bạch Ngài Thầy Trụ Trì bảo là phần này là phần của chúng con, 13 pho còn lại là phần của chúng con. Đấy, đấy là gì? Tạo phước đấy. Đấy chính là làm theo lời Phật dạy ở trong kinh, kinh Địa Tạng này đấy. Thế còn nếu mà ai không cần để qua Tết thì cứ làm luôn, trước Tết thì càng tốt thì sao? Nhân hoan hỷ, Bồ Tát hoan hỷ đúng không? Thầy thì lúc nào hoan hỷ, nhưng cái chú làm tượng ấy, chú làm tượng mà bảo á, để ra Tết thì chú hoan hỷ thôi, nhưng mà bảo là gì? Thôi thì có thì cho chú trước Tết thì chú càng hoan hỷ hơn. Đó, gọi là nhân hoan hỷ, Phật Bồ Tát cũng sẽ hoan hỷ. Đó. Đó. Nên ở đây, cái việc này là việc Đức Phật dạy chúng ta làm việc gì? Việc phúc, tạo phúc cho chính bản thân chúng ta, gieo đại thiện duyên cho gì? Chính bản thân chúng ta, để chúng ta hưởng phúc đời này cũng được hưởng phúc báo. Mà đặc biệt là Phật Bồ Tát nói là 30 kiếp sau thường gì? Được hưởng phúc báo làm vua các nước nhỏ. Vì sao hôm nay tôi lại đặc biệt tán dương khen ngợi về gì? Về đương kim Tổng Bí Thư và Thủ tướng như thế, tức là vua nước nhỏ đấy các quý vị. Chúng ta so với các nước lớn trên thế giới thì chúng ta chỉ là nước trung bình thôi, không quá nhỏ mà cũng không quá gì, quá lớn. Nhưng cái vận mệnh của đất nước, nếu mà theo đúng như cái sự huyền ký và sự phấn đấu của dân tộc chúng ta, sự quan tâm sát sao của lãnh đạo của Đảng, hành động sát sao của chính phủ, quản lý chặt chẽ cái nguồn gì, các nguồn kinh tế của đất nước chúng ta để xây dựng đất nước, tôi nghĩ rằng đất nước chúng ta trở thành một con hổ của châu Á, con hổ của Đông Nam Á, thậm chí con hổ của châu Á, không xa đâu, tương lai không xa đâu. Đó. Mà vận mệnh của đất nước chúng ta thì đã đến lúc rồi. Phát súng nổ đầu tiên là ngành thể dục thể thao. Thể dục thể thao là đại biểu tượng trưng cho gì ạ? Cho sức gì? Cho sức khỏe và cho ý gì? Cho ý chí, cho sức khỏe, cho ý chí và cho sự đoàn kết. Mà gì? Thể thao bóng đá là sự, có phải một người không? Cả một đội. Đó là sự đoàn kết. Hay lắm. Một cái phát súng đầu tiên thế giới để gì? Phải gì? Ngả mũ, cúi đầu đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó là ý chí thể thao, ý chí quật cường, sự đoàn kết. Và để cho gì? Cả những đất nước có cái nền gì? Nền thể thao mạnh về bóng đá ở thế giới như là Anh, Pháp, Đức. Báo chí của họ vừa qua đều tán dương khen ngợi cái tinh thần chiến đấu của đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta rất rất gì? Rất nhiều. Cho những lời tán dương thật sự. Thậm chí Trung Quốc làm anh khổng lồ ở bên cạnh chúng ta. Cư dân yêu bóng đá của họ, yêu thể thao của họ cũng phải gì? Thực sự là bái phục với cái gì? Cái tinh thần thể thao của Việt Nam chúng ta. Đó, thi đấu tại nước họ mà. Và họ thậm chí có người nói rằng, họ nói rằng thật sự là gì? Ghen tị với gì? Với thể thao bóng đá của Việt Nam. Nói riêng và thể thao của Việt Nam nói chung. Rồi có thể một ngày nào đó dân tộc họ, đất nước họ phải ghen tị với sự phát triển, sự lãnh đạo và sự phát triển của gì? Của dân tộc của Việt Nam chúng ta. Cái đó mới là gì? Mới là số một. Bây giờ mới chỉ là phát súng đầu tiên thôi. Đó. Cho nên á, tăng ni Phật tử chúng ta cùng phải chung tay để xây dựng đất nước của mình chứ. Trong kinh Đức Phật nói là ơn gì ạ? Có tứ ân. tứ trọng ân đối với một Phật tử, một tăng ni, chúng ta có bốn trọng ân. Ân thứ nhất là ân gì? Thiên địa, tức là ân trời đất. Ân thứ hai là ân gì? Quốc gia. Ân thứ ba là ân gì? Ân cha mẹ. Và ân thứ tư là ân gì? Thập phương tín thí. Đó, bốn cái ân đối với tăng ni Phật tử tu tập của chúng ta. Cho nên ở đây nếu làm được cái điều đó thì chắc chắn rằng đất nước chúng ta sẽ phát triển, Phật giáo chúng ta cũng sẽ gì? Sẽ đi lên. Các vị cứ cố làm đi, tôi cũng sẽ cố làm, dùng cái đôi mắt này, dùng cái thân thể này, dùng cái nguyện lực này để cùng với Phật giáo Việt Nam phát triển. Tối hôm qua thì mình cũng không có ham hố gì lắm đâu về cái việc đó, nhưng tối hôm qua Hòa Thượng Phó Chủ tịch Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Hòa Thượng Thượng Bảo Hà Nghiêm điện cho tôi bảo là đây nhá, tôi đang ngồi với Hòa Thượng Phó Chủ tịch Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đây, Hòa Thượng đề nghị và tôi đề nghị là gì? Tới đây ông phải đảm trách nhiều công việc hơn nữa, giao cho ông cái công việc là gì? Chánh văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, để cho ông gì? Ông điều hành và ông gì? Làm sao cho cái mảng hướng dẫn Phật tử của nước nhà ngày một phát triển. Tối qua các cụ giao việc bảo là đấy, trình rồi, ký rồi, mấy hôm nữa là có quyết định thôi. Ông phải làm gì? Chánh văn phòng và phó thư ký của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương. Tôi bảo bạch Hòa Thượng, con đấy bận lắm, nhiều việc lắm, làm sao mà làm được? Đấy, cũng không quen làm công việc giáo hội nhiều, làm sao làm được? Hòa Thượng bảo tôi nhìn thấy ông làm được, tôi giới thiệu ông gì? Ông phải làm, không thể từ chối được. Thế thì có thể những năm tới, tất nhiên khóa tu không để cho ảnh hưởng, nhưng có thể chúng ta không đúng được như ngày của chúng ta. Ví dụ mà gì? Chúng ta chọn ngày rồi, mà ở trên các cụ đùng một cái gọi là ông phải đi theo tôi để chuẩn bị tổ chức cho gì? Cho cái Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, cái sự kiện này, sự kiện nọ, sự kiện kia. Đương nhiên chúng ta lại phải rời ngày của chúng ta. Chúng ta là phải phục vụ cộng đồng là phải trên hết, xong mới đến đạo tràng chúng ta, đúng không? Cho nên là có thể cho năm tới và những năm tới, cái khóa tu của chúng ta có thể phải dịch chuyển lên một vài ngày bằng nhất định vào trong khóa tu của từng tháng nào đó. Nhưng mà chúng ta vẫn là chú trọng là vẫn phải từ 23 đến 28 hàng tháng. Từ 22 đến 28 hàng tháng. Nhưng mà bất chợt vào cái việc gì quan trọng của Trung ương, của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương thì chúng ta lại phải điều tiết lại, thông báo lại. Cái đó lúc đó các Phật tử cũng phải thông cảm, không có nói là thầy gì. Từ khi thầy nhậm chức, thầy bỏ bê đạo tràng, không bỏ bê đâu, mà thầy sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa với đạo tràng, phải bỏ tâm huyết và sức lực nhiều hơn nữa với đạo tràng, cũng như là với công việc mà các Hòa Thượng giao cho. Đó. Quan điểm của tôi nhận việc là làm, chứ không phải nhận lấy chức danh bỏ đấy, mà phải làm thật. Làm thật chứ không phải là làm gì, làm chơi. Đó. Nhận cái gì phải làm cái đó, làm cho hết mình thì thôi. Đấy. Quan điểm sống của tôi là như thế. Thế cho nên cũng nói trước với chúng ta là có thể trong thời gian tới, bắt đầu từ 2018, năm Mậu Tuất này trở đi đó, thì công việc nó sẽ nhiều hơn, lại thêm một gánh nặng nữa. Nhưng mà thôi, Phật Bồ Tát nói rồi, phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Phục vụ giáo hội chính là để xây dựng giáo hội và xây dựng đất nước của chúng ta. Đó. Mình không mong cầu một cái gì đó quay trở lại, nhưng mà mình chỉ nghĩ rằng mình phục vụ theo lời Phật dạy, các Hòa Thượng dạy, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Cố gắng làm. Cho nên các vị thấy là tôi rất thích làm việc là như thế. Tôi thích làm việc lắm cơ. Làm chùa tô tượng đúc chuông là cái việc tôi rất thích làm. Và một vài Phật tử nói với tôi rằng thầy mà không dừng lại thì sợ rằng thầy không được về Tây Phương đâu. Thì tôi bảo cũng có thể thế thật. Cứ mãi đi làm việc có thể không về Tây Phương được đâu. Trượt về Tây Phương mà trượt kiếp này thì không biết kiếp nào cho về được. Cho nên tôi cũng mới phải phát nguyện với trước Phật là Bồ Tát thì con sẽ cống hiến cho giáo hội 10 năm nữa. Sau 10 năm nữa tức là con gì? Con sẽ nghỉ tất cả công việc giáo hội để đi nhập thất. Nếu như con còn sức khỏe, nếu như con gì, Phật Bồ Tát còn cho con sống và tồn tại ở trên thế gian này, làm việc đúng 10 năm nữa. Nếu lúc đó tôi quên, tất cả đạo tràng chúng ta nhắc lại cho tôi nhớ. Xin các Phật tử nhắc lại cho tôi nhớ, thầy phát nguyện làm việc giáo hội đúng 10 năm nữa và thầy phải đi nhập thất để cho tôi có cơ hội lấy một tấm vé để về Tây Phương. Không có cứ làm việc ở thế gian này chỉ lo cho chúng sinh mà không lo cho mình. Chúng sinh được về Tây Phương mà mình á thì bị rớt đài á, xấu hổ lắm. Vỗ tay trên nỗi đau của người khác. Vui trên nỗi đau của người khác là nguy hiểm đấy. Thôi cũng được, rất tốt. Đấy cũng là nhắc nhở cho tôi đấy. Nhưng mà thôi, xin các vị là 10 năm sau, đúng 10 năm sau. 10 năm sau tức là vào kỳ gì? 5 năm một kỳ đại hội Phật giáo. Có thể 5 năm sau cái cương vị trong giáo hội của tôi thì có thể các cụ lại cất nhắc lên cao hơn. Và đến 10 năm sau các cụ lại muốn cất nhắc lên cao hơn nữa, mà tôi cứ chạy theo cái con đường của gì, thăng tiến theo con đường mình gọi ngoài đời gọi là gì, quan chức của giáo hội á, thì hỏng ngay. Thế bây giờ làm cái việc nhỏ nhỏ, làm chánh văn phòng ấy, là phó thư ký, cái việc đó là cái việc gì, viết lách, việc đó là việc tổ chức, việc đó là việc điếu đóm hầu hạ dạ vâng, để cho gì, làm cái việc cụ thể cho các cụ ở trên các cụ quyết đáp thì rất tốt. Nhưng mà lên mà làm lãnh đạo rồi á thì suốt ngày chỉ đi họp thôi. Tôi thì rất sợ đi họp. Cho nên á, mong các cụ nếu lúc đó cái lòng tham sân si của tôi nó có nổi lên á, có thích tham cái danh vọng của gì, ông này, ông nọ, bà kia đó, thì xin đạo tràng chúng ta nhắc lại là ngày 19 tháng 12 năm Đinh Dậu, tức là ngày bao nhiêu? À, ngày 18. Xin lỗi, già rồi lầm cầm. Ngày 18 tháng 12 năm Đinh Dậu, thầy bảo là gì, 10 năm sau, nhớ là thầy gì, có quên nữa thì chúng con nhắc, nay chúng con nhắc thầy, thầy không tham gia kỳ đại hội thứ gì? Thứ 10 nữa. Năm nay đại hội thứ 8, 5 năm sau đại hội Phật giáo lần thứ 9, và 5 năm sau nữa tức là 10 năm đại hội Phật giáo lần thứ 10. Và xin thầy, đại hội Phật giáo lần thứ 10 thầy không đi dự đại hội nữa, mà thầy thì lên núi Tản Viên, thầy làm một cái am, cái cốc nhỏ nhỏ, và thầy nhập thất, thầy tu cho công con nhờ. Đấy, nhớ nhắc tôi. Và tôi sẽ gì? Sẽ làm theo lời nhắc nhở của các Phật tử. Tôi sẽ gì? Sẽ hoan hỷ mà đi lên núi, bỏ lại sau lưng tất cả những cái gì mình có, bỏ lại sau lưng tất cả những cái gì mình gây dựng để lo gì? Kiếm một tấm vé về Tây Phương. Và một ngày nào đó không xa, chúng ta được hội họp với nhau ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. A-di-đà-phật. Đấy, thế mới hay, đúng không? Thế mới hay. Còn thế giới này là gì? Là tạm. Đức Phật nói rằng thế giới này, tất cả vạn sự vạn vật ở cõi Sa Bà này có hình có tướng, đều là giả tạm, đều chịu theo sự quy luật, sự chi phối của sinh già bệnh chết, thành trụ hoại không mà thôi. Chỉ có về Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp A Di Đà Phật, thọ lượng gì như Phật, được tuổi thọ như Phật, công đức phúc báo gì vô lượng vô biên, tự do tự tại trong ngôi vị của vị Bồ Tát bất thoái chuyển, ngôi vị Bồ Tát bổ xứ, khi đó muốn làm Phật sự gì mà chẳng được. Thôi, nhưng bây giờ đã có duyên với thế giới này rồi thì hãy làm thêm một thời gian nữa, đó là 10 năm nữa làm Phật sự. Và nếu sau 10 năm làm Phật sự mà Phật Bồ Tát còn thương, còn để cho sống, để cho mạnh khỏe, thì nhập thất một thời gian chỉ giảng pháp, chỉ hướng dẫn cho Phật tử tu học thôi. Mọi những cái việc làm của thế gian phù phiếm, xin gì đặt xuống để cho người khác gánh. Vì lúc đó sẽ gì, có những vị tăng ni trẻ hơn sẽ gánh cái việc đó. Mình lại phải gì, làm những cái việc Phật sự, gọi là gì, bán vé về Tây Phương. Mình sẽ ngồi ở quầy vé, ngồi ở quầy vé để gì, để hướng dẫn cho gì, cho khách gì, khách mua vé về Tây Phương. Mà mình ngồi ở quầy vé, tức là mình phải làm chủ quầy vé, tức là mình phải có cái vé đấy rồi mình mới đi, mình mới hướng dẫn cho người khác về được. Cho nên bây giờ tất cả những việc làm Phật sự của tôi bây giờ chỉ là việc làm gieo duyên, việc làm để cho mình gieo duyên cho các Phật tử chúng ta tích chữ công đức để mua vé về Tây Phương. Và việc làm của tôi bây giờ cũng chỉ là gì, ở trong giai đoạn tích chữ công đức để có vé. Còn muốn có vé thực sự thì phải tu thật sự các quý vị. Làng nhàng bên ngoài này chỉ là gieo duyên thôi. Tôi bây giờ cũng chỉ là gieo duyên thôi. Các Phật tử chúng ta mà chưa rốt ráo tu á, để một đời phát nguyện vãng sinh á, buông xả tất cả để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng chỉ mới là tu gieo duyên thôi. Chưa được có vé trên tay đâu. Các quý vị, vì sao? Muốn biết được mình có vé trên tay hay chưa? Dùng quay nhìn trở lại cuộc sống ngay ở trong nội tâm của chúng ta. Nếu còn một chút lòng tham luyến ái, tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham địa vị, tham ăn uống, tham ngủ nghỉ, thì tấm vé Tây Phương còn xa vời lắm. Chỉ khi nào đối với gì? Ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, tức là tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham danh vọng, tham ăn uống và tham ngủ nghỉ đó, đối với chúng ta gì? Sạch sành xanh. Nhìn thấy tiền như nhìn thấy gì? Tờ giấy lộn á. Nhìn thấy sắc đẹp, nam nhìn thấy nữ, nữ nhìn thấy nam á, như nhìn thấy gì? Sắc chết á. Không có khởi một niệm dục vọng, một niệm tâm niệm gì á, dục vọng lên á, khởi lên á, một cái niệm tâm tham, kể cả không dục vọng, tham ái, tham sắc đó, không thể khởi lên nó. Đối với danh vọng thế gian và xuất thế gian, kể cả danh vọng gì, ở trong giáo hội, chức sắc trong giáo hội cũng không danh, không tham nữa. Đối với địa vị trong đạo tràng cũng không tham nữa. Kể cả trưởng đạo tràng, phó đạo tràng, hay là tổ trưởng, tổ phó cũng không tham nữa. Chỉ là muốn là một thành viên hỗ trợ cho đạo tràng. Ngày mai chúng ta sinh hoạt đạo tràng mà, đúng không? Tổ trưởng, tổ phó cũng không tham. Chỉ là một thành viên cống hiến hết mình cho gì? Cho tổ của chúng ta, cho nhóm của chúng ta, cho đạo tràng của chúng ta, cho cái đạo tràng chung của chúng ta. Đấy, bao giờ chúng ta quên mình, hạ mình và quên mình để phục vụ đại chúng, phục vụ mọi người, phục vụ đạo tràng của chúng ta, phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng, không nghĩ tới thân mình nữa, thì đó gọi là không tham, tham danh. Làm, không chấp vào hình tướng, không mong muốn người ta khen ngợi mình, không mong người ta phải nghĩ nhớ đến mình, thì đó gọi là không chấp, không tham vào danh văn lợi dưỡng của thế gian. Rồi á, ăn uống bình thường thôi, có thịt cũng gắp, không có thịt cũng gắp, chứ đừng có thịt cũng gắp mà không có thịt thì không gắp. À, thì đó còn vẫn còn là tham gì? Tham ăn. Chúng ta phải tu làm sao mà có thịt cũng gắp, không có thịt cũng gắp. Tức là hôm nào có thịt có cá, chúng ta vẫn gắp và vẫn ăn gì? Ba bát cơm bình thường. Hôm nào không có thịt có cá, chỉ có rau, có muối, có đậu thôi, chúng ta vẫn gắp và ăn ba bát cơm bình thường. Thì đó gọi là có thịt cũng gắp, mà không có thịt cũng gắp. Mà gì? Đấy là giai đoạn đầu tiên của người phát tâm Bồ Đề. Đến mà giai đoạn cao hơn đó gì? Không thịt cũng gắp, mà toàn rau cũng gắp. Chỉ có rau với muối thôi, cũng gắp. À, nó thế. Đấy. Giai đoạn đầu là có thịt cũng gắp, không thịt cũng gắp nhá. Đến giai đoạn hai là gì? Không thịt cũng gắp, mà chỉ có rau thôi, cũng gắp. À. Sao? Khó quá hả? Cái này cần vỗ tay thì nó chả vỗ tay hưởng ứng gì cả. Nó khổ thế chứ. À. Chắc là sợ. Vỗ tay là sợ phải làm, không làm là sợ Phật là gì? Phật quở, Bồ Tát quở, tôi quở, cho nên là không vỗ tay. Thôi cứ vỗ đi, cứ tạm ứng đi. Năm nay chưa làm được thì 50 năm nữa sẽ làm được. Đó. Vẫn còn có người lắc đầu sợ 50 năm nữa chưa làm được. Thôi thì tôi cho 100 năm nữa làm được. Gớm. Năm nay chưa làm được, 100 năm nữa có thể làm được. Đấy. Như thế là gì? Gọi là không tham về ăn, về uống, về ngủ nghỉ thì sao? Trước đây thì đi ngủ từ lúc gì? Gà chưa đi ngủ, Sáng ra thì ngủ, hôm nào mà được nghỉ không đi làm thì ngủ đến 7-8 giờ sáng mới dậy, dậy khật khử đi ăn sáng. Ăn sáng xong rồi đi đánh cờ, đi chơi cờ tướng, cờ vua, đi chơi với nhau hoặc đi buôn dưa lê. Các cụ ông thì đi chơi cờ, đi gì, tụ tập. Các cụ bà thì cũng đi gì tụ tập, đi buôn dưa lê. Thế thôi bây giờ gì? Đấy, tu như mấy cái cụ mà ở ngoài đường Hoàng Quốc Việt ấy, mấy cụ mà nguyên bộ đội về hưu, toàn đại tá, thiếu tướng quân đội về hưu đó. Khi mà lên đây hiểu, nghe giảng kinh Địa Tạng về các cụ, thỉnh về các cụ già nghe, nghe hiểu vừa qua Tết, vừa qua Gia Xuân, vừa qua các cụ đi quy hết 3-4 cụ đồng chơi với nhau trong khu phố với nhau, toàn tướng tá với nhau về hưu. Chơi về bây giờ các cụ còn lên khoe với tôi thì cái cụ thiếu tướng về hưu đó một ngày cụ còn tụng hết cả một bộ kinh Địa Tạng thượng trung hạ, cả quyền thượng quyền trung hạ ngày hết một thời, không đi đánh cờ nữa, không đi chơi với cái đám bạn chơi cờ, đánh cờ, đánh cờ tướng cái ở ngõ phố nữa. 4 giờ sáng cụ học các sư, 4 giờ sáng các sư dạy, cụ bảo các sư dạy được thì mình cũng dạy được, vì các cụ ngày xưa rèn luyện trong quân đội lên hàng tướng không phải đơn giản nữa, cho nên 4 giờ luôn các cụ là chuyện bình thường. Cho nên nhưng mà nghỉ một thời gian rồi nó lười rồi, nhưng bây giờ biết Phật pháp, các cụ sợ phí cả một đời, cho nên mấy cụ gì tụng kinh, sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, tối tụng kinh, ngày 3 thời tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật, lễ Phật, quý hóa vô cùng. Các vị cứ tu được như thế đi, Phật Bồ Tát nào không thương, Phật Bồ Tát nào không chiếu cố. Các vị á, cho dù không muốn về Tây Phương á, thì 10 phương Phật giơ tay gì đón các vị về, chứ không phải là mình Đức Phật Tây Phương, Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc đâu. 10 phương Phật Bồ Tát gì giơ tay gì phóng quang minh tiếp rước các cụ về. Đó. Nếu Phật Tây Di Đà không đến thì Di Lặc Bồ Tát sẽ đến rước chúng ta về thì nội viện cung trời đâu xuất để hộ trì Phật pháp cho ngài. Đó. Cho nên đấy, học Phật thì chúng ta cũng phải nhất tâm để cố gắng mà tu thật sự, chứ còn đừng có ỷ lại. Hôm nay thì bài pháp hôm nay thì đến đây cũng đã đến giờ, thậm chí quá giờ rồi, bằng tầm hôm qua, bằng giờ ngày hôm qua. Các vị chúng ta thì không có thời nghỉ giải lao đâu, chỉ phát kinh xong rồi tụng kinh. Ngày mai thì chúng ta vừa sinh hoạt đạo tràng, vừa trả lời câu hỏi. Sáng nay vì có mấy người cứ đuổi theo hỏi cái này cái nọ, cái xin một phút thôi. Trên này thì đại chúng hàng nghìn người chờ rồi, đứng niệm Phật A Di Đà Phật niệm. Vì sao xin lỗi các Phật tử lại sáng nay chờ thầy, vì sao thầy phải đi một vòng ra ngoài kia để chỉ đạo công việc từ A đến Z, kể cả đổ đường, làm đường công trình nhà nước đứng lên, nhưng làm trước cửa chùa nhà mình cũng phải kết hợp để làm sao cho hai bên hài hòa. Không, mình không kết hợp họ đổ cái đường cao hơn trong chùa nhà mình thì mình phải leo lên à. Đó, các vị thấy không? Cũng phải kết hợp làm sao cho nó hài hòa tổng thể cả cái con đường của nhà nước với nhà chùa mình cùng làm với nhau. Hài hòa không phải đơn giản đâu. Vướng vấp đâu là phải cứ phải đi xin. Vướng đâu là đi xin ở đấy. Các vị nhìn thấy tôi thế này thôi, cứ vướng đâu tôi xin, tôi cứ làm em bé tôi đi xin. Cháu xin bác thế là gì? Xong hết. À, ngày mai, cho nên ngày mai ai có cái câu hỏi gì, có thắc mắc gì viết câu hỏi, trả lời câu hỏi một chút. Mai thì đúng 8 giờ, chúng ta vân tập 8 giờ 15 sẽ vào chương trình vấn đáp trả lời câu hỏi cuối năm. Có những cái gì còn thắc mắc về cuối năm, như cúng gia tiên thế nào, ông công táo ra sao, rồi tuổi nào, xông nhà, xông cửa, đất cát vân vân theo cái phong tục truyền thống của Việt Nam chúng ta, các vị cứ hỏi. Và mai cũng có luôn cái tờ cúng ông công ông táo và tờ cúng giao thừa, cũng như xem đi hướng nào, chọn hướng tuổi, hướng đất, xông nhà, hướng tuổi, hướng tác làm sao, người nào xông nhà, cửa sao, mai phát cho các Phật tử mỗi người 1 tờ, 2 tờ. Đi về thì khói phải hỏi ai nữa. Có gì còn thắc mắc thì cứ viết câu hỏi, đưa lên trên ban thông tin, chúng tôi sẽ trả lời. Chứ cũng không, mà kể cả bây giờ đi xuống cũng đừng có chạy theo thầy để xin 1 phút, 2 phút. Vì xong một cái thầy là phải đi xe một vòng để kiểm tra công việc rồi, công việc giáp Tết rất bận. Cho nên tha lỗi cho thầy đừng có xin 1 phút của thầy nha. Mai có gì đưa câu hỏi, cho chúng ta đứng dậy để làm lễ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Ha ha ha, Vân San Mo Ti So.